Lễ lên, lễ lên, lễ lên, xá Phật tử chúng ta đứng chắp tay trang nghiêm.
Ta cùng trang nghiêm lên niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng ta đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào thời pháp thoại khai mạc ba ngày pháp hội trung phong tam thể niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, ân siêu dương khánh, phổ độ tổ tiên cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên của các quý đạo hữu Phật tử và thiện nam tín nữ bà con nhân dân về tham dự pháp hội, đồng thời cũng lễ tri ân báo ân hòa thượng tôn sư thượng tịnh Hạ Không, viện trưởng tịnh tông học hội thế giới Tân Viên Tịch. Thầy thông báo toàn thể các Phật tử chúng ta để cho khóa lễ được trang nghiêm thanh tịnh viên mãn cả ba ngày pháp hội, đặc biệt là trong mùa Vu Lan này, các Phật tử chúng ta nghiêm túc thực hiện cái sự sắp xếp của ban tổ chức pháp hội, đó là chúng ta không nghe điện thoại, cũng không lấy điện thoại để quay phim chụp ảnh trong cái khi đang hành lễ để cho trang nghiêm. Các quý vị để chuông điện thoại của mình về chế độ rung hoặc là tắt điện thoại. Vị nào Phật tử nào mà không biết để về chế độ rung thì lấy ra nhờ người bên cạnh họ để lại cho, hoặc là tắt đi cho. Còn đến giúp chúng ta muốn ngay điện thoại, gọi điện thoại thì cái giờ giải lao, chúng ta gọi và liên hệ. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bắt đầu từ pháp hội lần này trở đi, sau hơn 2 năm dịch bệnh, đạo tràng chúng ta không vân tập được nhiều, cho nên là thấy cái sự tổ chức nó cũng bị chệch choạc đi khá nhiều. Vì vậy từ pháp hội này trở đi là chúng ta có cái sự chấn chỉnh lại. Cái việc thứ nhất là cái việc ăn mặc y phục. y phục vào trong hội trường chính là phải ăn mặc áo dài. Chúng ta thường đi lễ ngày xưa là có cái áo dài. Các Phật tử chúng ta cũng hôm nay thì sáng đến có khi nhiều người chưa kịp chuẩn bị, nhưng cũng thông báo trước. Thường thì sắp xếp là những cái phần để cho trang nghiêm đàn tràng. Những vị có áo dài và giải tịnh tông học hội sẽ ngồi lên trên. Tiếp theo là những vị có áo dài sẽ ngồi hàng thế dưới. Còn những vị không mặc áo dài thì hoan hỷ. Các vị ngồi ở phía bên ngoài hoặc là phía dưới hội trường tầng 1 của nhà đang 5 tầng mới xây ở phía sau nhà Pháp hội. Và có thể chúng ta lên trên tầng 2 của đại tượng nếu như ba nơi đó đã chật rồi. Để thông báo như vậy để trong 3 ngày Pháp hội chúng ta cũng hoan hỷ và ban an ninh sắp xếp nghiêm túc làm cái việc sắp xếp đàn tràng cho trang nghiêm thanh tịnh cho Thầy. Từ bây giờ trở đi thì chúng ta cũng phải chú trọng tới cái vấn đề nghi lễ, nghi thức và y phục khi vào trong hội trường. Từ Pháp hội này trở đi đến tất cả Pháp hội Địa Tạng cũng vậy, đặc biệt là những Pháp hội Địa Tạng. Vào trong hội trường là phải có áo dài. Pháp hội Trung Phong, Quan Âm cũng thế. Còn nếu không có áo dài là ở bên ngoài. Thì chiếc áo dài bây giờ nó không có nhiều tiền, nó chỉ khoảng 100-200 nghìn thôi. Thì nó không phải là nhiều tiền lắm. Cho nên các quý vị để cho trang nghiêm thanh tịnh đàn tràng vào hội trường tu tập với áo dài. Vì hôm trước Pháp hội Địa Tạng không rồi làm lễ tri ân Hòa Thượng, có một vài bình luận họ nói rằng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam là một đạo tràng lớn, ở quốc tế cũng biết đến rất là nhiều, tại sao nhìn những người vào tu ở trong đạo tràng lại không mặc áo dài đấy, họ nói rồi đấy. Cho nên từ giờ trở đi là chúng ta phải cũng phải chú trọng cả về cái mặt hình thức cho nó trang nghiêm nữa. Chúng ta tu mỗi ngày nó phải tốt lên, phải khá lên. Đấy, cho nên trước khi vào Thầy Pháp Thoại 3 ngày Pháp hội, Thầy xin thông báo như vậy. Không có các Phật tử mới đến lại bảo là Thầy lại phân biệt, lần này Thầy lại không cho chúng con vào trong. Không phải là Thầy không cho vào trong, mà không có áo dài thì không vào trong được, vì cái này nó mới. Các vị hoan hỷ cho. Vì cho dù có áo dài hết thì hôm nay không thể vào được, 3 hôm Pháp hội này không thể vào hết hội trường được. Hội trường chúng ta thì chứa được có khoảng 2.500-3.000 là cùng thôi, nhưng mà 5-6-7.000 người thì không thể chứa hết được. Thì các Phật tử đi sau cũng hoan hỉ. Từ ngày mai các Phật tử chúng ta muốn có áo dài, có chỗ ngồi trong hội trường, chúng ta đi sớm một tí, ngày mai ngày kia. Không thì chúng ta vẫn phải, kể cả có áo dài, có kể cả có đeo giải tịnh tông mà chúng ta đi sau thì chúng ta vẫn phải ngồi ở ngoài. Thì chúng ta đến sau hội trường chật rồi, không thể bảo những người mặc áo dài đi trước, đi ra ngoài để chúng ta đi vào được. Cái đấy là nguyên tắc. Cho nên các vị đi sớm sớm, bắt đầu từ ngày mai thì đúng 8 giờ chúng ta vân tập để giảng pháp. Ngày hôm nay là ngày 9 giờ mới vân tập, vì ngày hôm nay ngày đầu tiên các Phật tử còn biết sớ. Ngày mai thì ít người viết sớ rồi, chúng ta đúng giờ là vân tập, 8 giờ kém 15 là vân tập, 8 giờ là cung nghinh, ngày kia cũng vậy. Thời khóa thì 3 ngày Pháp hội thì Thầy xin thông báo luôn. Buổi sáng thì Thầy sẽ giảng một thời Pháp thoại vấn đáp suốt cả 3 ngày, vì không có thời gian để trả lời các Phật tử riêng ở trên tỉnh thất. Cho nên các Phật tử có câu hỏi gì cứ viết gửi về bàn thông tin, thì bàn thông tin sẽ chuyển lên đây cho Thầy về cái phòng âm thanh. Đã chuyển lên đây thì Thầy sẽ trả lời, 3 ngày sẽ trả lời câu hỏi vấn đáp hết. Những câu hỏi mà trùng nhau thì có thể sẽ không trả lời lại nữa, vì trùng ý rồi thì không trả lời lại nữa. Thì chúng ta nghe những câu hỏi trước để chúng ta thực hành. Đấy là về pháp thoại. Còn thời nghi lễ thì buổi sáng sau pháp thoại thì chúng ta sẽ có thời thượng cúng luôn, để cúng dường Tam Bảo, mười phương chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ, Pháp Thiện Thần hộ vệ đàn tràng, và chúc thực cho các chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, cửu huyền, thất tổ, nội ngoại, thân bằng quyến thuộc của chúng ta đã quá vãng về tham dự pháp hội, được thụ hưởng những vật thực do con cháu chúng ta thành tâm để dâng lên để cúng dường. Và tiện đây cũng thông báo luôn cái lễ nghi chúng ta có thể đến giờ giải lao, chúng ta đặc biệt là những gia đình có những vong mới mất thì chúng ta làm cơm chay cúng vậy thì thôi, nếu chưa làm cơm chay cúng chúng ta có thể ra mua một chút hoa quả, bánh kẹo, vân vân, tùy thành tâm thôi, 1-2-30 nghìn thì đây, 50-100 là cùng thôi, đừng có mua nhiều nó phí, nhưng mà có thành tâm một chút xíu đó thì tốt hơn. Và đặc biệt là những gia đình mà làm lễ thai nhi và làm lễ cho các cụ, chúng ta cũng có thể thỉnh những bộ quần áo, quần áo thật ấy, mang vào chỗ cúng, chúng ta đặt ở đó, thầy sẽ làm lễ cầu nguyện Tam Bảo gia trì để nương vào thần lực của chư Phật Bồ Tát để mình nói nôm na là gửi cho các cụ chúng ta từ một biến ra nhiều, có thể biến ra vô lượng, vân vân, kiểu thế, thành tâm xuất phát từ cái tâm thành của chúng ta. Còn cái vong thai nhi thì chúng ta nên mua tí bim bim và tí sữa, đặc biệt là sữa với bim bim, những cái gì mà trẻ con này thích ăn đấy, ít thôi, gọi là thành tâm, không cần nhiều. Đặc biệt vào tháng 7 này thì pháp Vu Lan mà, chúng ta cũng nên lễ lên lễ Phật thì dâng lên Tam Bảo rồi, thì đấy là chúng ta cúng Phật thì dâng lên Tam Bảo rồi, còn ở dưới cái nơi cúng tổ tiên thầy cũng đã chuẩn bị rồi, thầy đã chuẩn bị bày biện xong hết đấy rồi, nhưng mà gia đình nào mà có điều kiện chúng ta mua thêm bộ quần áo, một bộ cho bên nam, bộ cho bên nữ, một bộ người lớn, một bộ trẻ con, vân vân, tùy. Sau đó cái đồ cúng đó lại cúng xong rồi, các vị có thỉnh về thì thỉnh, mà không thì để nguyên lại đó. Ban tổ chức đến mùa đông thì lại gửi về các bà con ở nơi vùng cao, vùng núi, miền vùng sâu, vùng xa để cho bà con dùng. Như vậy chúng ta có công đức cho cả đôi đường, âm dương lưỡng lợi cả. Chứ đặc biệt là không dùng đồ giấy, đồ vàng mã. Đại tràng chúng ta bao nhiêu năm nay không dùng đồ vàng mã rồi, cho nên chúng ta cũng nhất định không dùng đồ vàng mã trong các pháp hội. Thông báo như vậy để chúng ta biết trước, khi nghỉ giải lao thì chúng ta có thể, gia đình nào chúng ta chưa biết, chưa mua sắm được thì có thể chúng ta ra mua sắm một chút thôi, không cần nhiều đâu, thành tâm một chút xíu thôi thì được. Đấy, thông báo trước như vậy. Và mong rằng 3 ngày pháp hội chúng ta hoan hỷ, trang nghiêm, thanh tịnh, nhất tâm để tu hành. Pháp hội này là rất quan trọng, vì cả năm có 4 pháp hội lớn, thì 2 pháp hội quan trọng nhất đó là pháp hội cầu an đầu năm và pháp hội Vu Lan tháng 7 này để cầu siêu cho các cụ cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên, đồng thời cũng là cầu an cho những người còn sống nữa. Nhưng mà pháp hội tháng 7 là thường là hướng gì? Hướng tri ân và báo ân là trọng nhất. Cho nên chúng ta phải hướng cái tâm thành kính tột độ đến cái vấn đề hồi hướng cho các cụ gia tiên. Cách đây hôm qua hôm kia có trường hợp cũng gần đây nhập vào con cháu từ buổi chiều ngày hôm trước, cúng nào không khỏi, khấn nào các cụ chả nghe cho. 10 giờ đêm, hơn 10 giờ đêm còn cho người gọi cho thầy và thầy cứu cháu nhà con với. Bây giờ các cụ nhập vào từ lúc chiều giờ làm thế nào cũng không ra. Thế là thầy bảo là thôi đi lên, thầy đưa cho chai nước, làm lễ thì mới biến chú vào chai nước cúng Phật, đưa cho vào bể và đưa cho cái bệnh nhân ấy uống, xong rồi khấn với các cụ là thôi. Các cụ hoan hỉ cho đến Vu Lan này, mùng 8, mùng 9, mùng 10 này thì 3 ngày pháp hội thì đưa các cụ lên chùa quy Tam Bảo để các cụ được ăn mày Phật. Các cụ mà hoan hỉ thì thôi, tha cho con cho cháu cho nó khỏe mạnh bình thường. Uống cốc nước vào xong một tí thế là khỏi ngay luôn. Chúng ta biết mà, trần sao thì âm vậy. Các cụ nô nức, chúng ta ở cõi dương này chúng ta rủ nhau đi pháp hội, người ta nghe được, người ta biết, làm sớ làm sách để gửi đi. Tại sao mình ở gần đây mà họ hàng hàng xóm láng giềng người ta đi, người ta rủ nhau đi, mình muốn đi lắm mà con cháu nó chả mời đi, nó vô thần hoặc là nó gì, nó bất tín, nó chả mời đi, thì bực quá chả còn cách nào nữa, thì phải cho nó một bài học, cho nó biết là gì, chúng mày không phải là nhất, đúng không? Tao là nhất này. Các cụ cho một buổi chiều hành cho một buổi chiều lên bờ xuống ruộng, cho đến tận 10 giờ đêm lên bờ xuống ruộng ra, đến lúc đó thì đó, phải nhất định về thì bảo là uống nước rồi, nhưng phải khấn với các cụ là, hứa với các cụ là 3 ngày pháp hội nhất tâm lên làm sớ, làm bài vị, làm sớ đưa các cụ lên chùa để quy y cho các cụ. Đấy, các cụ mà hoan hỉ thì tha cho, để cho nó khỏe mạnh nữa, thế là được. Đấy, cho nên chúng ta đây thầy nói như vậy để chúng ta thấy là rất quan trọng. Như trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói thì người dưới quái âm ấy mà họ chịu khổ nhiều, họ mong mỏi con cháu, mong mỏi người thân ở trên quái dương chúng ta làm phúc để hồi hướng cho họ từng ngày từng giờ, các quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Giống như người ở trong tù ấy mà, họ mong người thân đến thăm từng ngày từng giờ không đơn giản đâu. Đó. Huống chi là gì, tội khổ ở trong địa ngục. Đó. Hoặc ở trong con đường ngạ quỷ, con đường quỷ thần, con đường cõi âm man mác. Cho nên mùa Vu Lan báo hiếu này là cái lúc mà để cho chúng ta thể hiện chọn được cái tấm lòng thành của mình. Cả năm thôi chúng ta bận bịu làm ăn các thứ, không có thời gian để ý tới các cụ nhiều, để ý tới người thân đã qua vãng nhiều. Thì cái mùa Vu Lan này chính là cái mùa để tri ân và báo ân, noi gương theo Đức Mục Kiền Liên Tôn giả. Nhờ vào những lời dạy của Đức Phật và công đức của chư tăng, sau 3 tháng an cư kiết hạ, đem công đức để hồi hướng cho những tín đồ Phật tử và những tăng ni xuất gia, hồi hướng cho ông bà cha mẹ tổ tiên lịch cửu huyền thất tổ, lịch đại gia tiên vân vân, sớm được thoát khỏi biển khổ nơi 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên đây là chúng ta mới nghe thấy pháp hội tháng 7, rằm tháng 7 người ta gọi là gì? Ngày lễ xá tội vong nhân là như thế. Đó. Vì vậy nó quan trọng lắm. Vì cái mục đích quan trọng như vậy cho nên thầy cũng phải nói trước với chúng ta, đó là giữ gìn trang nghiêm thanh tịnh trong 3 ngày pháp hội. Đó. Trước khi vào thầy pháp phải trả lời vấn đáp, thầy có vài lời nhắc nhở và nói trước như vậy. Các Phật tử chúng ta hoan hỷ và nhất tâm nhé. Và từ bây giờ vỗ tay chúng ta cũng giơ cao tay lên cho nó đẹp, cho nó hoan hỷ. Đó. Cao lên, giơ cao hết tay lên nào. Đó. Giơ cao hết tay lên, to lên. Thế, cho nó có không khí một tí. Đi tu tri ân báo ân có không khí to nữa lên nào. Vâng, A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn các Phật tử. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Thí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Cập Nhất Thiết Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng Chư Lịch Đại Tổ Sư chư vị hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ, già lam chân tể, hộ giới hộ đàn, tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 7 năm Nhâm Dần. Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên chúng ta long trọng tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm Hộ Quốc Tức Tai, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, đặc biệt là hồi hướng tri ân và báo ân cha mẹ, ông bà, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Những người còn sống thì được tăng phúc tăng thọ, được bình an vô sự, phát khởi trí tuệ, niềm tin vào Tam Bảo để tu tập thiện pháp, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Và đồng thời chúng ta cũng nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Âm Thế Chí Văn Thù Bổ Hiền, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và mười phương Tam Bảo gia trì cho, tiếp độ cho chân linh, vong linh, anh linh, hương linh, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, á thân liệt thích, đẳng chư hương hồn, nội ngoại gia tiên thân tộc của chúng ta sớm được thoát khỏi ba đường khổ để sinh về các cõi thiên giới, thiện giới, và đặc biệt là đầy đủ nhân duyên thì được sinh về cõi Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà và các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật để tu tập dần dần thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, mau được thành Phật để rộng độ chúng sinh cùng thành chính giác. Và đặc biệt qua pháp hội này, chúng ta những người con Phật, những Phật tử có duyên với Phật pháp, lại có duyên với pháp môn tịnh độ, chúng ta cùng nhau nhất tâm học tập và tu niệm ba ngày trang nghiêm thanh tịnh, đem toàn bộ công đức này để hồi hướng cầu nguyện cho quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, lịch đại gia tiên sớm được siêu thoát khỏi cảnh khổ. Nguyện cho cha mẹ, người thân hiện đời còn sống thì được bình an, mạnh khỏe, phát Bồ Đề tâm, tin sâu nhân quả, tu tập thiện pháp, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Tới khi xả bỏ báo thân, đồng nguyện Tây Phương vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Và một điều đặc biệt nữa, chúng ta đem những công đức tu tập được trong ba ngày pháp hội để hồi hướng tri ân và báo ân tới Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng, Thượng Tịnh Hà Không, là Viện Chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, là vị đạo sư, là bậc thầy khả kính, vị ân sư của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta nói riêng, cũng như các đạo tràng thuộc Tịnh Tông Học Hội trên toàn thế giới. Nhờ có Ngài mà đạo tràng chúng ta được phát triển như ngày hôm nay. Nhờ có Ngài mà chúng ta giữ vững cái niềm tin vào pháp môn tịnh độ. Nhờ có Ngài mà chúng ta không quản ngại khó khăn vất vả dấn thân vào con đường Hoằng Pháp và tu tập, đặc biệt là cùng nhau triển dương pháp môn Tịnh Độ ở tại đất nước Việt Nam thân yêu hình chữ S của chúng ta này. Cho nên trong 3 ngày pháp hội này, thầy cũng mong rằng toàn thể đạo tràng chúng ta đem công đức tu tập được hướng tâm để hồi hướng dâng lên cúng dường Ngài. Chúng ta không phải là đem để bố thí cho Ngài công đức được đâu, vì các Ngài là thầy của chúng ta, Ngài chính là bậc ân sư khả kính của chúng ta, là bậc thầy hướng đạo chúng ta, động viên sách tiến và hộ trì cho chúng ta. Mặc dù Ngài chưa một lần tới Việt Nam, nhưng chỉ cần nghe đến tên Ngài, đạo tràng chúng ta cũng đã được trang nghiêm thanh tịnh rồi. Chỉ cần được Ngài chứng minh gia trì cho, chúng ta cũng đã được thành tựu tốt đẹp rồi. Cho nên trải qua 96 năm chủ thế, Ngài sinh năm 1927 và viên tịch cách đây mấy ngày, năm 2022 mà. Như vậy là từ khi thể hiện ra ở trên thế gian này cho đến khi nhập Niết Bàn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc là tròn 96 năm chủ thế. Hiện tại nhục thân của Ngài vẫn được các đệ tử là tăng ni và Phật tử ở tại Tịnh Tông Học Hội Đài Loan cũng như trên toàn thế giới đang chiêm bái, cung kính đỉnh lễ và cúng dường pháp thân và nhục thân của Ngài ở tại chùa Cực Lạc Đài Loan trong vòng 49 ngày, thì khi đó mới làm lễ trà tỳ hoặc làm lễ nhập bảo tháp toàn kim thân, thì cái này chúng ta chưa biết được. Nhưng theo thông báo mới nhất thì vừa nhận được, đệ tử của thầy là Đại Đức Thích Đắc Ấn đang đi học ở bên Đài Loan, cách đây 2-3 hôm cũng đã đến tận chùa Cực Lạc của Hòa Thượng, đến đó để niệm Phật một ngày, để chi thay thầy và thay đạo tràng chúng ta chi ân Hòa Thượng. Vì đường xá xa xôi chúng ta không sang đó được, đặc biệt ở bên đó thì dịch bệnh cũng họ vẫn còn rất là nghiêm túc trong vấn đề phòng chống dịch bệnh, cho nên những người ở các nước khác đến chưa đến được đâu, có đến thì cũng phải mất 7 ngày cách ly theo quy định của Đài Loan bây giờ, nên chúng ta không sang được. Vì vậy mà hướng tâm, thầy giao cho sư ông Ấn đang học ở bên đó đi đến để thay mặt thầy và thay mặt toàn thể tăng ni đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta đến để cung kính đỉnh lễ Ngài và dành chọn cả một ngày ở đó để niệm Phật, để cúng dường Ngài, tri ân Ngài. Còn hôm nay chúng ta vân tập về đạo tràng này để tổ chức pháp hội Vu Lan, cầu siêu cho lịch đại gia tiên Cửu Huyền Thất Tổ và cầu an cho toàn thể người thân của chúng ta âm dương đều lưỡng lợi. Thì chúng ta cũng cùng nhau nhất tâm đem những công đức mình tu hành được để hồi hướng dâng lên cúng dường Hòa Thượng, nguyện cầu giác linh Hòa Thượng chứng minh cho tất cả tăng ni Phật tử, tín đồ nhân dân Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta có mặt trong hội trường này, cũng như là vì nhân duyên bệnh duyên không có mặt, thì cũng cầu nguyện Hòa Thượng chứng minh cho chúng con, những tăng ni, những Phật tử ở Việt Nam chúng con được ân chiêm công đức, và cũng cầu nguyện Hòa Thượng giác linh Đại Lão Hòa Thượng chẳng bỏ đại nguyện, sau khi nhẹ gót về Tây rồi, đỉnh lễ Đức Tử Phụ A Di Đà Phật rồi, nguyện Ngài lại sớm quẩy gót về hội nhập Sa Bà, về với chúng ta, về với thế giới có đầy rẫy những đau khổ này, để dùng các phương tiện thiện xảo, dùng giáo pháp chân chính của Phật Đà, và đặc biệt là tiếp tục dùng pháp môn tịnh độ để làm phương tiện, làm con thuyền từ để lèo lái và trèo ra giữa biển khơi sinh tử để cứu độ vô số những chúng sinh còn đang mê lầm chìm đắm ở trong biển khổ sinh tử quái xa bà đau khổ này. Trong đó có tất cả chúng ta còn đang ngồi đây. Đấy là cũng một cái điều rất quan trọng. Cũng mong là các Phật tử chúng ta cùng nhau để nhất tâm, để hướng tâm lên, để cùng nhau hồi hướng tri ân và báo ân Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng, Thượng Tịnh Hạ Không, Viện Chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, là bậc ân sư, bậc thầy khả kính, bậc thầy chứng minh của Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng hồi hướng tri ân và báo ân Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng, Thượng Phổ Hạ Tuệ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam của chúng ta vừa viên tịch. Hòa Thượng vừa là thầy Hòa Thượng trong hai giới đàn, ba giới đàn của tôi, giới đàn Sa Di, giới đàn Tỷ Khiêu, giới đàn Bồ Tát Giới, đồng thời cũng là Hòa Thượng ân sư, là hiệu trưởng đích thân dạy bảo cho chúng tôi được thành người như ngày hôm nay. Cho nên chúng ta cũng cùng nhau nhất tâm để hồi hướng tri ân và báo ân đến Hòa Thượng Giác Linh Hòa Thượng, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam chúng ta cũng tân viên tịch. Pháp hội trước chúng ta đã làm lễ tri ân riêng rồi, nhưng pháp hội này chúng ta nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta vẫn tiếp tục tri ân và báo ân Giác Linh Hòa Thượng. Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng cũng sớm hội nhập ở Sa Bà, để dùng các phương tiện thiện xảo, dùng chính pháp của Phật để tiếp tục dẫn dắt và xoay đường chỉ lối cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta ngày càng phát triển và tu tập đúng chính pháp. A Di Đà Phật. Và ngay bây giờ thầy sẽ đi vào chương trình Phật pháp vấn đáp, trả lời cho các Phật tử chúng ta qua thông qua chỗ ban âm thanh gửi lên trên này cho thầy. Thầy nói trước những câu hỏi nào mà trùng rồi thì thầy sẽ không trả lời tiếp nữa, vì các Phật tử nghe nó trùng với cái ý của nhà mình thì về mình áp dụng mà làm thôi. Đó. Xin được trả lời câu hỏi thứ nhất. Bố chồng con mất cách đây một năm. Chúng con đưa bố chồng con đi hỏa táng và chụp lăng mộ. Nhưng cách mấy hôm đến ngày giỗ đầu của bố chồng con thì mộ của bố chồng con bị sét đánh tung phần nóc mộ. Sự việc xảy ra, gia đình con hoang mang và có đi xem thầy. Thầy phán rằng do bố chồng con trước đây còn sống có lấy gỗ của ngôi đình ở gần nhà con, nên giờ chết đi vẫn phải không được yên và bị như thế. Từ ngày bố chồng con mất, anh em chúng con cũng phát nguyện ăn chay 49 ngày, và hàng ngày sáng tối chúng con tụng chú Đại Bi để hồi hướng cho bố chồng con. Nay con muốn hỏi và xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con biết là chúng con phải làm thế nào với ngôi mộ đang còn bị sét đánh. Nay chúng con xin thầy cho biết chúng con phải làm như thế nào với ngôi mộ đang còn bị sét đánh của bố chồng con. và bố chồng con vì nghiệp gì mà phải chịu như thế. Chúng con hàng ngày tụng chú Đại Bi hồi hướng cho bố chồng con có được không ạ? Hay chúng con phải tụng kinh gì? Con xin tri ân công đức thầy. Trường hợp này thầy xin trả lời luôn. Thôi cái chuyện thì nó qua từ lâu rồi. Về hỏi lại dân làng xem, các cụ trong họ xem, ngày xưa nếu mà bố chồng mình có lấy của đình của chùa mang về nhà mà bây giờ còn ở đó thì phải đem ra để mà làm lễ mà trả đi. Không chỉ trả đâu, các cụ ngày xưa nói của Phật của Thánh thì lấy một thì phải đền 10. Ngày xưa mà lấy một cái cột thôi thì bây giờ phải gì? Phải đền 10 cái đó. Các cụ ngày xưa nói rồi. Của Phật của Thánh lấy một thì đền 10 đó. Cho nên chúng ta đây cũng là một bài học. Chớ có dạy gì mà lấy của đình đền miếu mạo. Đó là của Phật, của Thánh, của thần linh. Chúng ta đừng có nghĩ rằng có thấy ông Phật đâu, thấy mấy ông tượng ngồi chơi chơi bằng đất ở trên bệ thờ, ông có biết nói gì đâu, cứ thế vào mà lấy. Đừng có nghĩ như vậy. Ở trên bệ thờ nó chỉ là tượng bằng đất, bằng gỗ, bằng đồng, bằng thiết, bằng chì vân vân thôi. Nhưng có các thiện thần hộ pháp, các ngài bảo vệ Phật pháp, bảo vệ chùa chiền, có thiên long bát bộ, có già lam chân tể đó mà, vân vân. Đấy là chùa, đình đền miếu mạo cũng thế thôi, có các vị thần linh thổ địa, rồi có các vị mình gọi là, nếu mà các vị mà được phong hàm phong tước, phong thánh, phong thành hoàng làng á, thì người ta cũng có gì, có những người lính, mình nói nôm na là những người lính, những người bảo vệ ở dưới đó. Mình đừng có bao giờ nghĩ rằng có thấy cái gì đâu vào thì thấy ba cái ngai, ngồi ở trong thôi chả thấy ai thế cả, muốn làm gì thì làm, muốn lấy gì thì lấy, thế là rất nguy hiểm. Thôi thì cái thời ngày xưa các cụ chúng ta cũng có một thời gian, cái thời gian gọi là cải cách, gọi là cách mạng văn hóa. Bây giờ cũng phải nói thật, chuyện nó cũng qua rồi cho nên chúng ta cũng phải nói thật với nhau được rồi. Cái thời gian gọi là cải cách văn hóa, chúng ta làm ở Trung Quốc đốt đình, đốt chùa, phá miếu vân vân đó, thì phải nói là gì? Thực sự là cũng có nhiều người tham lam, hoặc có nhiều người là vô minh không biết. Cho nên thấy người ta phá thì cũng ra để phá, thấy người ta chia nhau đồ đạc mang về, ai muốn lấy gì thì lấy, thì ra có người lấy cối đá, có người lấy cái tảng đá, có người lấy cột gỗ, có người lấy tí ngói, có người lấy cái đồ dùng, người thì lấy bát hương, người lấy đỉnh đồng, người lấy con hạc vân vân, mang về nhà để thờ hoặc đem đi bán kiếm tiền. Và cuối cùng thì một thời gian sau thì gần như gia đình nhà nào cũng gặp những cái quả báo khác nhau. Có những trường hợp ngay ở xã Sơn Đông này thôi, các cụ các bái thường kể với thầy đấy, phá cái chùa Măng, cái chùa Măng Sơn ở trên đền Măng này. Cái chùa Măng Sơn ngày xưa mới là cái chùa chính ở xã Sơn Đông này, còn chùa Khai Nguyên và cái chùa ở bên gần ủy ban xã nó chỉ là cái chùa nhỏ thôi, chùa thôn thôi. Còn cái chùa chính mà có sư chủ trì thường xuyên là trên chùa Măng, ở chỗ cái đền Măng, đỉnh Măng Sơn bây giờ đó, đấy mới là chùa chính. Cũng đem phá bỏ, cái người đem phá còn đem cả tượng ra để úp xuống dưới bờ ruộng để cho dân đi mà cuối cùng là cả cái dòng họ bị cái quả báo là khủng khiếp. Bao nhiêu năm trời đi làm lễ các nơi, bây giờ thì mới ổn, làm lễ sám hối hết này hay qua nơi nọ, không biết bao nhiêu năm trời đi làm lễ. Và các cụ lại còn kể có một chừng một pho tượng Quan Âm Thị Kính bị, cũng ở Sơn Đông, bị nước mưa nó trôi nó dâng lên, lình bình một cái ông đi ngày xưa gọi đi đánh cá đó, đi đánh cá thì quờ vào cái pho tượng đó, nhưng mà xong rồi lại đẩy đi. Cho nên về Từ đó cái dòng họ này, các cụ ấy kể là cho đến bây giờ hình như dòng họ đấy là toàn sinh con gái này. Không có con trai. Mà lại cũng khổ sở, đi mãi mới gì mới cầu được. Đấy, đây nghe các cụ các bãi kể đây là ở Sơn Đông đấy đấy. Còn nhiều nơi lắm. Thì cho nên cái việc mà ngày xưa, cái thời cách mạng văn hóa phá đình, chùa miếu mạo vân vân, cái chuyện mà người thân chúng ta do vô minh hoặc do để coi thường, thì cái lúc đó thế mà, thì chúng ta thôi cũng không biết làm thế nào mà lấy lại được cái đó nữa. Thì thôi phần làm con làm cháu, chúng ta bây giờ theo thầy là chúng ta cứ nhất tâm để sám hối này, cứ theo như này. Các cụ ngày xưa hay nói là gì, thôi của Phật, của Thánh, của Thần ấy, lấy một đền mười, hay là mất một đền mười. Thì bây giờ chúng ta về cứ thành tâm trong cái chi họ này, mấy anh em gia đình đi gia đình phát tâm xin với cái đình làng ấy. Nếu mà về hỏi trong ngày xưa các cụ lấy cái đình nào biết rõ được càng tốt, không biết thì thôi. Bây giờ cứ gia đình làng ấy, ngày xưa nếu lấy của đình thì gia đình, gia đền, thành tâm cũng lấy một cái bộ đình đồng, một cái đôi hạc bằng đồng, và cái mâm bồng ấy, cây nến, nói cho nó đầy đủ một cái bộ bằng đồng đấy. Bây giờ nó hơn chục triệu thôi, ngày xưa nó phải 30-40 triệu, nhưng bây giờ nó khoảng 8-15 triệu là được rồi. Nếu mà cúng cái bộ mà to to ở giữa thì khoảng trên 20 triệu được. Thì ngay cả cái chi họ, mấy gia đình con cháu gộp lại với nhau mà làm cái việc đó để sám hối cho ông cụ, sám hối cho vong linh của ông cụ. Nếu mà làm ở chùa thì ra chùa, lấy của đình thì ra đình, lấy của chùa ra chùa, lấy của đền thì ra đền. Đấy, đấy là về mặt vật chất. Thì bây giờ thôi, ngày xưa các cụ không biết lấy cột hay lấy cái gì, mà cột thì bây giờ mình không thể mang một cái cột hay 10 cái cột ra để lấy được. Nếu mà đình làng xong, xây xong hết rồi, đình chùa xây xong hết thì không phải mang cột được. Thôi tốt nhất là cúng cái đấy, bộ đình đồng để dâng lên, đôi hạc biểu trưng cho tuổi thọ, cây nến tượng trưng cho trí tuệ ánh sáng để sám hối cái tội vô minh chúng ta trước đây, đình đồng là tượng trưng biểu trưng cho cái sự thịnh vượng. Và cái mâm bồng là gì? Để lễ hàng ngày, để tỏ cái lòng thành sám hối của chúng ta. Thì bà con đã dâng lễ, dâng lên đầy đủ cái bộ như thế để sám hối cho cụ. Và chỉ chú đại bi thì cũng tốt thôi, nghi lễ chỉ chú đại bi cũng tốt. Nhưng cái việc này thầy nghĩ là chúng ta nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, để sám hối là tốt nhất. Chúng ta không thể gì dùng hai thế lực mạnh để mà gồng nhau được, lại đi đánh nhau, hai bên đánh nhau thì không nên. Tất nhiên không phải chỉ chú đại bi là gì, là để đánh người ta. Nhưng mà theo thầy ấy, cái trường hợp này nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, để sám hối là hợp nhất, thích hợp nhất. Vì Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ấy, ở dưới Quái Âm họ thích nghe nhất là gì? Là kinh Địa Tạng. Mà qua 6-7 năm nay, từ năm 2015 đến nay, thầy giảng và truyền kinh Địa Tạng đấy thì thấy đúng quả thật, ở dưới Quái Âm thì họ thích nhất là nghe kinh Địa Tạng. Đại đa số họ thích nghe kinh Địa Tạng, họ rất muốn nghe kinh Địa Tạng, họ hoan hỉ được nghe kinh Địa Tạng, và họ được lợi ích từ nghe kinh Địa Tạng. Vì quan trọng nhất thì họ đang ở dưới âm ti địa phủ, ở dưới địa ngục ngạ quỷ, họ nghe kinh Địa Tạng thì họ được nghỉ ngơi, họ nghe kinh Địa Tạng họ được ăn uống, họ nghe kinh Địa Tạng họ được thoát khổ. Giống như mình đói thì cần ăn thì phải ăn đã, đói mà đói bụng đói meo ra mà cứ bảo đi lên để nghe thuyết pháp, chúng ta nghe pháp làm sao được, đúng không? Cho nên đói là phải ăn, khát là phải uống, lạnh là phải gì, mặc ấm đã, nóng là phải có quạt mát đã, thì khi đó thầy có thuyết pháp nó mới vào tâm vào lòng chúng ta chứ. Cho nên là Hòa Thượng Tịnh Không nói là Quái Âm mà thích nghe nhất là nghe kinh Địa Tạng là như thế. Giống như người đói được ăn, người khát được uống, người lạnh được thì được mặc ấm, và người nóng được thì được quạt mát vậy. Sau đó thì mới đem giáo pháp thầm tâm vi diệu khác để thuyết cho họ, để nâng cái tầm gì ạ? Cái tầm học đạo và tu hành của lên ở mức cao hơn. Vì kinh Địa Tạng trong Phật giáo chúng ta được gọi là bộ hiếu kinh. Kinh Địa Tạng được gọi là một bộ hiếu kinh. Bộ kinh dạy về nền tảng căn bản của Phật giáo, dạy cho chúng ta từ cái cách học đạo đức để làm người, cách để tu tập để được sinh thiên, và cách để tin sâu nhân quả, cách để phát đại thừa tâm, cách để cầu sinh cực lạc, cách để tri ân và báo ân, vân vân. Trong kinh Địa Tạng có thể nói là gì? Một bộ kinh được coi là nền tảng của Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta. Giống như chúng ta xây, muốn xây ngôi nhà cao tầng to rộng lớn thì phải xây cái móng cho vững chắc. Kinh Địa Tạng ở trong Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa chúng ta cũng tương tự như thế. Cho nên từ xưa đến nay các bậc pháp sư, những vị tổ sư chân chính, các ngài thường đem Kinh Địa Tạng để giảng dạy và để khuyến hóa các Phật tử chúng ta học tập và tu hành 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí nhiều hơn nữa. Nếu như chúng ta chưa thành tựu được thì phải học bao giờ cho chúng ta thành tựu được cái hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật, dạy ở trong Kinh Địa Tạng đã. Vì đạo Phật của chúng ta thì dựa trên nền tảng là hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Cho nên chúng ta nay muốn theo Phật thì chúng ta phải làm được cái nền tảng đó là gì? Đó là noi gương Đức Phật, noi gương Bồ Tát Địa Tạng để làm những người con hiếu thảo ngay tại ở thế gian này. Và Bồ Tát Địa Tạng chính là gì? Là một bậc thầy mô phạm. Ngài đã phát nguyện làm một đứa con hiếu thảo ở tại gia và làm một vị Bồ Tát đối với đạo ở xuất gia. Tại gia Ngài trong thành tựu, mà xuất gia Ngài cũng gì? Cũng đứng đầu. Ngài đã từng hướng dẫn cho hằng hà sa số các vị, các chúng sinh ở khắp mười phương thành Phật rồi. Và bây giờ có hằng hà sa số các đức Phật ở mười phương rồi, từng là học trò của Ngài. Từng học trò của Ngài. Giống như một số các thầy cô giáo lớn tuổi, 70-80 tuổi vậy, dạy ở các trường đại học bây giờ chúng ta vậy. Bây giờ các vị bộ trưởng, các vị nguyên thủ lãnh đạo quốc gia, cho dù là nguyên thủ lãnh đạo quốc gia nhưng ngày xưa là gì? Là học sinh, là học trò của các giáo sư, các thầy cô giáo ở các trường đại học, cũng như là từ cấp 1 đến đại học ấy. Cho nên bây giờ cho dù là tổng bí thư đi chăng nữa, gặp lại thầy giáo của mình mà các cô, các thầy vẫn còn chủ thế, vẫn còn sống, vẫn phải gì? Vẫn phải những ngày nhà giáo Việt Nam đến chúc, vẫn là gì? Sang bắt tay vẫn phải em chào cô ạ, hoặc là em chào thầy ạ, đúng không? Các vị thấy, cho dù tổng bí thư hay chủ tịch nước hay tổng hay thủ tướng đi chăng nữa, hay bộ trưởng, chủ tịch tỉnh vân vân, đến gặp các thầy cô giáo mình nhân ngày nhà giáo Việt Nam vẫn phải em chào thầy ạ, em chào cô ạ. Lúc đó có lấy cái danh nghĩa của tổng bí thư để chào không? Nói là tôi chào thầy hay tôi chào cô không? Không có, mà là em. Đó, cho nên chúng ta thấy cái đây là gì? Đây là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng, cũng như cái đạo hiếu trên toàn thế giới, toàn nhân loại này nói chung. Nó không chỉ có Việt Nam chúng ta đâu, mà trên toàn thế giới như vậy. Nhân loại chúng ta sở dĩ tồn tại được lâu dài nhờ vào gì? Cái hiếu đạo ấy, đạo hiếu ấy được truyền thừa từ cha ông tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta cho đến bây giờ và mãi mãi về sau. Nếu thế giới này còn tồn tại được thì đạo hiếu vẫn luôn luôn gì phải được coi trọng như vậy, thì nhân sinh mới tồn tại lâu dài. Cho nên bộ kinh Địa Tạng này ở trong nhà Phật chúng ta mới được xếp vào gọi là bộ hiếu kinh. Bộ kinh này dạy chúng ta về đạo hiếu, dạy chúng ta tin sâu nhân quả, dạy chúng ta biết cách tri ân và báo ân gì. Lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nhẫn đến là hồi hướng cho cả các quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nữa. Lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đấy, chứ không phải là 3 đời, 4 đời, 5 đời, 6 đời, 7 đời trở lại đây đâu, mà vô lượng kiếp về trước. Không chỉ hồi hướng cho người thân mà còn hồi hướng cho cả gì, những kẻ oán chúng ta nữa, những oan gia trái chủ đã từng đem đến cho chúng ta khổ đau, đem đến thậm chí là giết hại chúng ta trong những kiếp trước. Nay chúng ta do tu Phật cho nên chúng ta bỏ hết những oán hận đấy, đem công đức tu tập được để hồi hướng cho họ. Đây mới là những điều màu nhiệm nhất, sâu xa nhất và thanh tịnh nhất, vi diệu nhất ở trong Phật giáo của chúng ta. Có thể nói là chỉ có đạo Phật mới làm được điều đó. Chuyển thù thành bạn, chuyển thua thành thắng, thắng thua đều bình đẳng, oán thù coi oán thù và yêu thương như nhau. Mà cái tinh thần này đó chính là tinh thần của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là con cháu nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy khoảng 1-2 đến 3 năm để mà hồi hướng cho các cụ. Vì cái tội này nó lớn lắm, cái tội mà ăn trộm của tam bảo của thánh của thần đấy mà, đấy là tội ăn trộm ấy. Nó lớn lắm. Cho nên trường hợp này thì khuyên nên chuyển sang tụng kinh Địa Tạng. Các Phật tử chúng ta cũng vậy, qua pháp hội này thầy cũng xin nhắc nhở và khuyến tấn chúng ta cũng nên tụng kinh Địa Tạng ít nhất là từ 3 năm trở lên. Không chỉ tụng đâu mà còn phải học, không còn chỉ học, chỉ tụng, chỉ đọc đâu mà còn phải gì tu. Đấy, đem áp dụng vào đó để tu. Đọc kinh là gì? Để mà hiểu kinh, hiểu kinh để mà thực hành, thực hành để mà đem lại lợi ích cho gia đình chúng ta, cho xã hội chúng ta, cho bản thân chúng ta. Kinh là để gì? Đức Phật đã thuyết chúng ta để đọc tụng, để thọ trì. Chúng ta nhớ nhé, có hai khía nhé. Một là đọc, tụng, và hai là gì? Thọ trì. Các Phật tử nhớ cho thầy, đọc tụng nó là giai đoạn đầu thôi, giai đoạn mới vào học Phật thôi. Đọc kinh thì là chúng ta lấy ra chúng ta đọc như xem trước này, gọi là đọc này. Đức Phật nói về kinh Địa Tạng vân vân như đọc sách ấy, gọi là đọc. Tụng đó là đến giai đoạn chúng ta thì có cả chuông cả mõ, chúng ta tụng lầu lầu á, như là tụng gì, như tụng chú đại bi á, nam mô a di đà ra giải ra, nam mô a di đà bảo lối đế thích bát ra ra, vân vân á, đó mới gọi là tụng kinh. Tức là nó nâng lên một cấp nữa từ đọc sang gì, sang tụng. Tụng tức là nó đã lầu rồi, thông rồi, thậm chí là thuộc lòng rồi, thì đó gọi là tụng kinh. Nếu chưa thuộc lòng được, chúng ta vẫn nhìn vào sách, nhưng mà chúng ta đọc nó trôi chảy đi, đọc nhanh đọc chậm cũng theo được hết, đó gọi là gì? Tụng kinh. Nào, thử hỏi rằng các Phật tử 6 năm nay, 7 năm nay rồi, đã được bao nhiêu Phật tử tụng kinh chưa? Chúng ta có thể, chúng ta tụng kinh là gì? Đối trước ban thờ thần linh, gia tiên chúng ta, ban thờ Phật chúng ta gì? Tay chuông, tay mõ chúng ta gì? Tụng lào lào một mình được, đó mới gọi là tụng kinh. Còn lấy ra mà sờ để trước ấy, bàn mà đọc từng chữ, từng câu, từng dòng, ấy, như đọc sách ấy, đấy gọi là đọc kinh. Giai đoạn đầu gọi là đọc kinh. Giai đoạn thứ hai, tiến triển giai đoạn thứ hai gọi là tụng kinh. Tức là nó nằm một phần ở trong, một phần kinh ở trong tâm khảm của mình rồi, ở trong A lại gia thức của mình rồi, ở trong gì? Trí não của mình rồi. Đó. Mình chỉ cần nhìn cái dòng đầu thôi là mình sẽ đọc hết được cả vài dòng tiếp theo rồi. Đấy, giai đoạn đó gọi là tụng kinh. Mà còn có mấy người nhắn tin cho thầy bạch thầy, ân thầy, giáo dưỡng. Con nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, 3 năm nay con chỉ chuyên một bộ kinh Địa Tạng, bây giờ con thuộc lòng rồi thầy ạ. Thầy vui lắm. Có ai thuộc lòng kinh Địa Tạng ở đây chưa, giơ tay để xem nào. Giơ cao lên. Không cần xem kinh, người chỉ cần nhìn người ta đọc, mình có đọc được theo, giơ tay thế nào. Cũng có nhưng mà ít quá ha. Rồi cảm ơn các Phật tử, xin cho một tràng báo tay, tuy là ít nhưng mà cũng lên cổ vũ. Đấy. Đấy, giai đoạn này, giai đoạn thứ hai, giai đoạn tụng kinh. Thì giai đoạn cao nhất của tụng kinh đó, đó là thuộc lòng kinh. Tức là không cần nhìn vào sách nữa, không cần nhìn vào quyển kinh nữa, mà vẫn gì, đọc như là như thuộc chú đại bi, vân vân vậy. Đấy còn là giai đoạn tụng kinh ấy, cao rồi. Nhưng dừng lại ở tụng kinh thôi đã đủ chưa? Chưa. Nó chuyển sang một giai đoạn cao hơn nữa, đó là gì? Thọ trì. Thọ trì hay là thụ trì? Giai đoạn thọ trì này chính là giai đoạn mình nghiên cứu xem trong kinh Đức Phật dạy như thế nào. Bồ Tát Địa Tạng ngài gì? Ngài hành đạo làm sao? Ngài học đạo ra như thế nào? Ngài học đạo như thế nào? Ngài hành đạo như thế nào? Và ngài tu tập như thế nào? Chúng ta noi theo ngài để học đạo, để hành đạo, tức là tu tập đó các quý vị. Chúng ta thấy Quang Mục là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng. Và những kiếp gì? Ở trong kinh này nói những kiếp ngài thì ngài hóa thân đi, hóa thân lại, làm thân nam, thân nữ, vân vân, đó để cầu đạo, để tu tập như thế nào. Ngài báo hiếu. Cái việc đầu tiên là việc phải gì? Việc báo hiếu mẹ hiền, báo hiếu cha lành, và báo hiếu gì? Người thân của Bồ Tát Địa Tạng như thế nào với người thân. Chúng ta làm cái điều đó trước tiên. Vì kinh Địa Tạng gọi là hiếu kinh mà. Thì chúng ta phải đầu tiên chúng ta làm, đó chính là lấy hạnh hiếu là hạnh Phật, lấy tâm hiếu là tâm Phật. Đó. Nhiều Phật tử lên nói với thầy: bạch thầy, tại sao con tụng kinh 2 năm 3 năm con không thấy gia đình con chuyển là bao cả? Xin thưa các quý vị, giai đoạn đọc kinh còn chưa xong chứ đừng nói là tụng kinh. Đó. Đọc kinh còn chưa làm được. Lấy ra để đọc, là đọc để gọi là cho lấy gì? Lấy ngày, lấy giờ, tính ngày, tính giờ và tính quyển, tính bộ á. Đấy chưa phải người đọc kinh thật sự. Người đọc kinh là phải nhất tâm tín kính, tin tưởng, y giáo, phụng hành. Khi lên khóa lễ là phải gì? Thành thành, kính kính, tâm tâm, niệm niệm. Thân thì phải tắm rửa cho sạch sẽ. Tâm thì phải gì? Phải một lòng một dạ chí thành chí kính, thắp hương dâng nước, dâng hoa dâng lễ lên để cúng gì? Cúng dường mười phương chư Phật và cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Không cần nhiều, chỉ cần gì? Chỉ cần là có thôi. Không cần gì phải đắt tiền, phải là đồ ngon, chỉ cần gì? Thanh tịnh mà thôi. Thanh tịnh là sao? Tức là chúng ta đừng mang cái quả thối, mang cái hoa gì? Hoa héo lên để cúng. Đừng mang nước đục, nước bẩn lên để gì? Để cúng là được. Người ta có, người ta mua gì? Táo Mỹ, mua nho Mỹ, mua những đồ nhập khẩu người ta cúng, đấy là việc của người ta. Còn chúng ta không có, chúng ta ra ngoài vườn có quả mận, quả đào, quả cam, quả chanh, quả bưởi, chúng ta mang vào chúng ta dâng cũng được. Còn không có quả, ba chén nước trắng thanh tịnh múc từ dưới giếng lên, hoặc ba chén đi rót từ chai La Vi ra thanh tịnh cúng Phật vào buổi sáng hàng ngày, cúng Bồ Tát và Địa Tạng vào buổi sáng hàng ngày, như thế thì cũng đủ. Hoa thì chỉ cần hoa tươi thôi, cái hoa rừng cũng được, cái hoa bưởi chúng ta cũng được, hoặc cây hoa 10 giờ hoa gì chúng ta ngắt lấy gì một tí cho rửa sạch đi, cho cái đĩa mang dâng lên cúng ngài, miễn là có thành tâm, không cứ là phải đắt tiền, nhiều tiền ngài mới chứng cho. Đấy là về nghi thức nghi lễ, giữ cho trang nghiêm thanh tịnh, mặc áo dài hẳn hoi lên khóa lễ. Chứ lúc đó đừng có nghĩ là có phải đến chùa đâu mà mặc áo dài. Ở nhà mà nóng thì mặc áo gì, ba lỗ áo may ô, thậm chí mặc quần sóc quần cộc để đọc kinh không được. Đó, các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng ở nhà mình thích làm nào làm. Các vị biết thầy rồi các sư, thầy ra tụng kinh ở thất thì cũng phải y áo chỉnh tề, y phục đàng hoàng, chứ không phải là ở trong thất thầy lên thì mặc áo quần áo cánh ra ngồi tụng kinh đâu. Nghĩ là không có đệ tử, không có Phật tử, không ai nhìn thấy, ra mặc quần áo cánh ra tụng kinh, như vậy có cung cung kính kính không? Đầy đủ ai nghi không? Không. Đó, các thầy như thế thì mình Phật tử là người quan Phật, người học Phật, người hướng Phật thì chúng ta cũng phải như thế. Đó, cho nên ở nhà chúng ta khi lên tụng kinh cũng phải đắp cái áo dài vào. Nếu nó nóng quá thì mình có thể cởi bỏ một cái áo gì, áo cánh đi, mặc cái áo bé ô ở trong, xong đến gì, đến cái áo dài cũng được. Đấy. Nhưng quần thì mặc quần dài nhé, đừng mặc quần sót, quần đùi rồi và bảo là mặc quần sót, quần đùi cho áo dài nó chùm xuống thế là được. Mấy ông này như thế không được nhé. Đấy, là áo có thể áo may ô, áo dài mặc ở ngoài vào cũng được, nếu mà trời nóng không phòng không điều hòa không có thể phương tiện được. Còn quần là nhất định phải mặc quần trùng vào, quần trùng áo dài cho nó đàng hoàng khi chúng ta lễ Phật. Đấy là về tác phong, về oai nghi, về phép tắc, về nghi lễ. Về lễ nghi là chúng ta phải thành kính trang nghiêm như thế, chuẩn bị cho giai đoạn gì, đọc kinh hoặc tụng kinh. Trước khi lên lễ thì ban thờ phải sạch sẽ, thắp lấy một tuần hương, có thể là một nén hoặc ba nén hương tùy ý, tùy tâm. Nên thì thanh bông hoa quả, tịnh vật tịnh lễ thì cứ héo héo thì lại thay. Còn nước thì sáng nào cũng phải thay một lần, ba chén hoặc bảy chén nước. Thắp hương buổi sáng là thay luôn, khóa lễ sáng sớm luôn, ngày thay một lần là đủ rồi. Nếu hôm nào nó bị bụi bẩn vào thấy rơi thì có thể thay hai lần, ba lần thì cũng tùy, không sao. Hoặc mỗi ngày chúng ta tụng kinh ba lần thì thay cả ba lần thay nước thì cũng được, càng tốt. Thì càng tốt không sao cả. Đó, đấy là về nghi lễ để nhất tâm, để việc tụng kinh của chúng ta nó phải thành kính như thế. Thì các ngài gì mới chứng cho chứ? Chúng ta lên là hời hà hời hợt, ai chứng cho mình? Vì sao người ta tụng kinh người ta được lợi ích mà mình tụng kinh lại chả được cái gì? Người ta tụng kinh có thể chuyển được nghiệp bản thân và nghiệp của gia đình, mình mãi chả chuyển được cái gì? Vì chúng ta chưa như lý như pháp vậy, chưa thành tâm, chưa làm đúng quy cách vậy. Thầy lấy một cái ví dụ, chúng ta thấy người lái công nông chưa? Hả? Lái công nông chưa? Cái người lái công nông trước khi họ muốn lái công nông thì sao, họ dùng cái gì nhỉ? Dùng cái gì? Quay nó quay. Nhưng muốn cho công nông nổ thì phải gì ạ? Cái thứ nhất phải có sức khỏe. Cái thứ hai là phải quay đủ vòng, đủ cái quán tính quay nó mới nổ. Cái thứ ba là một tay quay, còn một tay phải giữ cái gì? Cái le ở phía bên gì? Đằng sau máy ấy. Khi mà quay đủ vòng rồi phải cái tay le đó, mà bật cái le ra thì nó âm dương nó chạm vào nhau thì mấy cái đầu nổ nó mới gì, nó mới nổ. Bây giờ hiện đại hơn, nó không làm quay nữa, tay quay nữa, họ làm đề gì, đề nổ. Thì làm đề nổ thì phải có gì, có bình ắc quy, có bình ắc quy, hoặc phải có một cái gì? Một cái đề nổ âm dương, bây giờ nó mới chạm vào nhau thì nó mới gì, mới nổ. Không làm sao mà cái đầu máy nó nổ cho. Chúng ta thấy máy móc ở ngoài thế gian nó còn phải cũng đầy đủ cả yếu tố âm dương và vòng tua rồi sức đốt rồi nó nói gì, nó mới nổ cơ mà. Chúng ta tu tập thì cũng có khác gì đâu. Tâm chúng ta phải thành kính, đạt đến cái mức độ gì gọi là có cầu, bên kia mới có cảm. Có cảm được thì nó mới gì, nó mới ứng, nó mới linh, nó mới gì thông suốt được chứ. Chúng ta hời hời hợt hợt giống như người cầm máy quay thì quay hai ba cái thì nặng quá thôi vứt, không quay nữa làm sao máy nó nổ cho. Hoặc quay mà không đúng thì tay không cầm bên cái le để bật, tức là chúng ta vẫn lên khóa lấy đều đều, nhưng mà quay thường thôi. Nhà mình cây nhà lá vườn có ai nhìn thấy đâu, áo me ô rồi quần sót vẫn lên tụng kinh địa tạng như thường. Ban thờ thì để bụi bẩn đầy ra vẫn lên tụng kinh như thường, nước cũng chẳng thèm thay, thậm chí hương cũng chẳng thèm gì thèm thắp, vân vân. Lên nó đọc kinh cho nó, và thầy bảo về đọc mà một tháng, con phải đọc được một tháng. Thầy bảo con đọc 49 ngày, con đọc 49 ngày. Thầy bảo con đọc 100 ngày, đọc 100 ngày. Nhưng đọc để lấy lệ, đọc để cho hết 100 ngày. Thì giống như người thì cũng đi vào để quay máy, nhưng mà tay bên này lại không gì, lại không cầm cái ga bên này, không cầm cái le ga để không đủ, không đúng chỗ, không đúng với cái mức của nó. Và khi quay đủ vòng rồi nhưng không bật cái tay ra, cứ hai tay mắm môi mắm lợi mà quay, thì cho dù có quay đến bở hơi tai, máy có nổ không? Cũng không nổ luôn. Hoặc là chuyển sang đề, đề mà ác quy hết, thì có đề đến rời gì cũng chẳng nổ máy được. Đó, thầy lấy một cái ví dụ như vậy để chúng ta dễ hiểu tại sao nhiều người lên bạch với thầy rằng họ tụng kinh mới có 7 ngày thôi mà gia đình họ thì được thoát khổ. Hôm qua có Phật tử nhắn tin cảm ơn cho thầy, bảo bạch thầy nếu tiện thì xin thầy nói trước pháp hội này gia đình con xin tri ân Phật, tri ân tổ, tri ân thầy, tri ân chư tăng. Bố con á ốm hơn một năm trời, đi viện mãi không khỏi. Bác sĩ bảo cái bệnh của bố con á 10 người thì chết 9 rồi, chỉ còn có bố con thôi. Thế là những người mà đến khám cái dịp đấy thì 9 chết rồi, còn có mỗi bố con thôi. Mà cái bệnh này á thì khó chữa lắm. Con nghe thầy giảng ở trên mạng, con chưa một lần được đến thầy vì Phật tử đang ở nước ngoài, tận ở bên nước gì ở bên châu Âu cơ, thầy quên mất rồi. Nhắn cái tin để đọc, thầy quên mất rồi. Tận bên nước ngoài. Thầy nghe thầy giảng cho nên lên mạng xem và cóp xuống để in bằng được cái quyển kinh Địa Tạng của thầy ra. Họ còn không có kinh Địa Tạng mà chúng ta đang có để tụng nữa nhé. Họ lên trên mạng họ tự cóp tự in ra, in bằng máy photo thôi. Họ tụng đúng 7 ngày thì người thân của họ này, chồng của cái cô mà hôm qua nhắn tin cho thầy, 7 ngày thì ông ấy đỡ được khoảng 50%. Sang tuần thứ hai ông ấy đỡ được khoảng 90%. Sang tuần thứ ba ông thấy gần như khỏi còn gì nữa, ông đến khám lại bác sĩ. Bác sĩ là bác sĩ bên Tây nha. Bác sĩ hỏi uống thuốc gì, bảo chả uống thuốc gì cả. Trong những ngày đấy thì chị vợ cho uống một cái bát nước trắng ra. Còn thuốc thì vẫn thuốc trước đây uống. Trước đây uống bác sĩ cho thuốc uống cả tháng, uống mấy hơn năm nay rồi cứ uống thế thôi. Nhưng bệnh nó vẫn không viên giảm. Lần này vẫn uống thuốc thế, chả thay cái gì. Có mỗi cái bát nước mà vợ tụng kinh Địa Tạng xong đem xuống cho uống cùng với thuốc, khỏi hết luôn. Mà cái bệnh này đâu phải bệnh bình thường đâu. Phật tử bảo bệnh là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, có nghĩa là đã gì, đã di căn rồi. Cho nên bác sĩ bảo là 10 người thì 9 người chết rồi, còn mỗi gì một mình ông ấy thôi. Cùng vào mà 9 người chết rồi. Đó, người ta tâm thành như thế. Cái Phật tử nhắn tin bảo là xin thầy tri ân, sao chúng con tri ân trước đạo tràng, tri ân chư Phật, tri ân sư phụ và tri ân các quý thầy. Và người ta mong thì một lần được về quay trở về Việt Nam và được đến chùa Khai Nguyên để lễ Phật, mong một lần được giáp mặt thầy, được đỉnh lễ thầy một lần thôi thì chết cũng sướng. Các Phật tử gần thầy thấy thầy thế này thôi, nhưng nhiều người ở xa họ mong một lần được giáp mặt lắm. Các cụ, các Phật tử gần thầy nhiều thầy rồi, các Phật tử thấy nhàm. Như là ngày xưa cụ nói bụt chùa nhà cũng thiêng lắm mà, có đúng không? Có phải không? Phải thì vỗ tay. Đấy, thấy chưa? Chứng tỏ thầy hỏi, thầy bảo là gần thầy nhiều quá cho nên thấy nhàm, và bụt chùa nhà không thiêng. Và có phải không? Mà phải thì vỗ tay. Vỗ tay ầm ầm đấy còn gì nữa. Đấy. Đúng là một chùa nhà không thiêng mà. Nhưng người ta ở tha các Phật tử, người ta chỉ một lần được giáp mặt thôi, được gặp mặt là được xá thầy một cái thôi. Thầy không phải là Phật, là Thánh, là Bồ Tát, Tái Lai gì cả. Thầy chỉ là một phàm phu đang trên bước đường cầu đạo. Trên thì cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Tùy duyên tùy nguyện để tạo duyên tạo phúc thôi. Nhưng mà người nào á nhất tâm nghe theo thầy để thọ trì đọc tụng bộ kinh Địa Tạng, họ thoát khổ nhiều lắm các quý vị. Họ giải quyết được vô số những công việc gia đình của họ vướng mắc từ trước đến nay mà họ không biết bám víu ở đâu, không biết bắt đầu từ đâu. Họ không biết bắt đầu từ đâu luôn, vì họ đã đi quá nhiều rồi, chữa quá nhiều rồi, hỏi quá nhiều rồi, cúng quá nhiều rồi, nhưng cũng không được. Nhưng khi nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, họ nhất tâm và tín thọ phụng hành, họ thọ trì đọc tụng, họ làm theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng để một lòng một dạ chí thành chí kính để đối trước di ảnh hoặc tôn tượng chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng. Người ta phát nguyện một lòng một dạ nhất tâm để đọc kinh tụng kinh, đem công đức ấy để hồi hướng cho người thân, cho gia đình. Họ chuyển hóa rất là nhiều. Đấy, như trường hợp lúc nãy thì nó mới hôm qua họ nhắn tin, đọc cái tin của họ. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối không phải đơn giản. Vậy mà có 21 ngày mà vợ đọc kinh chứ không phải là chồng đọc kinh. Vợ đọc kinh để sám hối, để hồi hướng cho chồng. Vậy mà chồng khỏi bệnh. Thầy cũng không tin được là trên thế gian này lại có một cái sự màu nhiệm và vi diệu như thế. Chỉ nghe người ta nhắn tin thôi, còn thầy cũng chưa giáp mặt, chưa thực tế gặp, nhưng nghe người ta nhắn tin người ta cảm ơn mình như thế, nay nói với chúng ta câu chuyện như thế. Nhưng thực sự nếu mà đấy là gì, câu chuyện là thực sự, thì quả thật là gì, Phật pháp vi diệu. Công đức thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là gì? Vi diệu. Cái này thì thầy nghĩ rằng chúng ta trong đạo tràng cũng nhiều Phật tử, nhiều gia đình chúng ta thì cũng đã cảm ứng được cái sự vi diệu của Bồ Tát Địa Tạng xuất hiện ở thế gian này. Người điếc tụng kinh hồi hướng thì nghe được, có rồi. Người câm tụng kinh mở miệng nói được, có rồi. Người bệnh sắp chết liệt giường liệt chiếu tụng kinh thì một thời gian ngồi dậy đứng lại sinh hoạt bình thường, có rồi. Người mười mấy năm trời thuốc thang cầu tự vô sinh tụng kinh Địa Tạng một thời gian cầu con, có rồi. Người 40-50 tuổi mãi chẳng lập được gia đình, tình duyên lận đận về tụng kinh Địa Tạng có vợ có chồng rồi. Cái này có rất nhiều là đằng khác, có không? Đó. Cho nên nay chúng ta nương vào bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, bộ hiếu kinh ở trong Phật giáo chúng ta để học tập, để tu hành. Đây là chúng ta đang hành theo chính đạo. Cho nên đối với bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thường Tịnh Hà Không, vị ân sư vừa viên tịch của chúng ta, cụ nói rằng tất cả các đạo tràng của cụ xây dựng lên bất cứ ở đất nước nào thì cái bộ kinh đầu tiên mà ngài giảng ở đạo tràng ấy nhất định phải là kinh Địa Tạng. Các vị như vậy thì các vị biết rằng bộ kinh Địa Tạng quan trọng với tăng ni, với tín đồ Phật tử chúng ta học đạo như thế nào, vì nó là một bộ hiếu kinh, đặc biệt là với Phật tử chúng ta. Cho nên chớ ai bỏ qua gì 1-2 đến 3 năm chuyên tâm gì phát nguyện đọc tụng và thọ trì. Các vị nhớ nhé, 4 câu nhé, 4 chữ nhé: đọc, tụng, thọ trì. Đọc là giai đoạn đầu, tung là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là tăng lên là gì? Là nghiên cứu những lời Phật dạy trong kinh để đem áp dụng vào cuộc sống, thực hành những cuộc sống thực tiễn hàng ngày. Phật dạy chúng ta phải làm sao nhỉ? Phải quy tam bảo. Ở trong kinh có dạy chúng ta quy tam bảo đúng không? Thì trong một thời gian 1, 2, 3 năm đó, chúng ta gì? Nghiên cứu Phật Pháp được chút xíu rồi, có niềm tin rồi, chúng ta phải quy gì? Tam bảo. Tiếp theo sau quy tam bảo là gì? Đó là Pháp Bồ Đề Tâm. Pháp Bồ Đề Tâm tức là phát cái tâm thiện lành, rộng lớn, yêu thương chúng sinh, vân vân. À, sau Pháp Bồ Đề Tâm đó là gì? Là nên thọ trì cấm giới. Thọ trì cấm giới đó là tiến lên thọ gì? Năm giới. Hoặc thọ trì gì? Thập thiện tu 10 nghiệp thiện. À, năm giới thì được sinh trở lại làm người. 10 điều thiện thì được sinh gì? Được sinh thiên. Đó. Sau nữa thì tiến tới gì? Đó là đọc tụng các kinh đại thừa. Đọc tụng các kinh điển đại thừa như là kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm Bát Nhã, vân vân. Đọc tụng các kinh mở rộng ra để thêm cái sự hiểu biết, đọc tụng đại thừa. Sau nữa đó là gì? Khuyến tấn hành giả, tức là khuyên mọi người cùng gì? Cùng nhau học Phật, cùng nhau đoạn ác, cùng nhau tu thiện. Đó gọi là khuyến tấn hành giả. Đây chính là gì? Giai đoạn gì? Đầu để chúng ta gì? Chập chứng đi vào con đường hành Bồ Tát Đạo. Học theo Bồ Tát Địa Tạng là như thế đấy các quý vị. Cho nên qua pháp hội này, thầy tiếp tục khẳng định và khuyến tấn chúng ta thì tiếp tục học cho thuần thục bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta không chỉ dừng lại học ở đọc tụng mà còn phải đến giai đoạn thọ trì nữa. Chúng ta thọ trì xong một thời gian tu tập mà làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của một người con Phật ở thế giới này, của một người con của bố mẹ chúng ta, của một cháu chắt chút chít ở trong dòng họ ông bà tổ tiên của chúng ta. Đó là việc gì? Tụng kinh chúng ta vẫn gì? Hồi hướng tri ân và báo ân các cụ tổ tiên nữa, vân vân. Vì vậy mà tiếp tục khuyến khích các Phật tử chúng ta nên chú tâm chuyên sâu về việc đọc tụng và thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và sau 2 năm nữa, 1-2 năm nữa thì chúng ta chuyển sang bộ kinh Vô Lượng Thọ cho những lớp đi đầu, là những lớp gì? Tu cao rồi đó thì chúng ta chuyển sang chuyên sâu về bộ kinh Vô Lượng Thọ. Còn những lớp mới vào cứ kinh Địa Tạng mà đọc tụng mà học mà tu đã. Đó. Chúng ta thấy chúng ta nền tảng chúng ta tốt đã, chuẩn chỉ đã thì tiến tới Vô Lượng Thọ. Và sau Vô Lượng Thọ là gì? Là đến Pháp Hoa. Hết Pháp Hoa là chúng ta đi, chúng ta nhập Niết Bàn. À, đúng không? Đi trình tự như thế. Đấy là ba bộ kinh lớn của gì? Của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta. Địa Tạng, Vô Lượng Thọ và Pháp Hoa. Pháp Hoa là gì? Thầy bao giờ thầy giảng xong Pháp Hoa thì chắc thầy cũng gì? Cũng chuẩn bị thôi. À. Cho nên Pháp Hoa là giai đoạn cuối. Có thể là giảng gì? Đến là vài lần hoặc vài chục lần gì đó. Nhưng Địa Tạng thì sẽ giảng đi giảng lại nhiều hơn, xong là đến Vô Lượng Thọ. Thế thôi, lấy ba bộ kinh đó thôi, không lấy nhiều. Ba bộ kinh đó là đủ rồi, còn những bộ kinh khác gọi là giảng thêm thôi. Những bộ luận khác là gọi là chèn thêm thôi. À, chèn thêm vào trong cái giai đoạn tu học và giảng dạy của chúng ta để cho hiểu biết thêm. Chúng ta cũng có thể đọc tham khảo thêm những bộ kinh khác, tụng những bộ kinh khác gọi là tụng gieo duyên. Chúng ta học để gieo duyên. Còn đường đi của chúng ta thì sẽ có ba bộ kinh: Địa Tạng, Vô Lượng Thọ và Pháp Hoa. Hoặc nếu vị nào mà không thì Vô Lượng Thọ mà dài quá thì kinh A Di Đà cũng được. kính A Di Đà ngắn hơn, vắn tắt hơn, A Di Đà cũng được, thì thay cho Vô Lượng Thọ được, không sao. Đây thời khóa tụng đấy, có thể không tụng Vô Lượng Thọ được thì tụng A Di Đà cho nó ngắn cũng được. A Di Đà là bộ kinh gì? Một trong ba bộ kinh tịnh độ, A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ kinh. Đó là ba bộ kinh gọi là tịnh độ tam kinh, chọn một trong ba bộ đó đều được cả. Thầy cũng nói trước như vậy để chúng ta nắm được cái tiến trình học đạo của chúng ta. Không có thời gian qua có một số những người phản ánh nói lại với thầy, theo thầy Đạo Thịnh á, 7 năm nay vẫn học bộ kinh Địa Tạng, dậm chân tại chỗ, vậy bao giờ mà thành Phật được? Cho nên là bỏ đi gì? Bỏ chùa Khai Nguyên, bỏ thầy Đạo Thịnh, đi đạo tràng khác, đi ngôi chùa khác để học những bộ kinh mới, học với những vị thầy mới. Thì nói rằng người dầm chân tại chỗ 7 năm chỉ học một bộ kinh Địa Tạng, học đi học lại học chán cả rồi, thầy chả dạy kinh khác gì cả. Xin thưa các quý vị, tôi nói đến giai đoạn thứ hai. Hôm nay hỏi các quý vị ở trong hội trường này được bao nhiêu người thuộc lòng kinh Địa Tạng? Chưa được 10 cánh tay giơ lên. Mà trong khi đó là gì? Đạo tràng chúng ta trong vòng 6-7 năm nay là in ấn phải đến này, trên 100.000 bộ kinh Địa Tạng rồi. Tức là đã có trên 100.000 người đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng cho đại tràng chúng ta. Nhưng những các Phật tử ngồi hàng đầu đây đeo giải Tịnh Tông Học Hội, đại đa số là những người theo thầy ít nhất phải 3 năm trở lên rồi. Có người phải hơn chục năm rồi. Nhưng mà tụng kinh Địa Tạng năm nay năm thứ 7 rồi. Hỏi có bao nhiêu người thuộc lòng kinh Địa Tạng? Mới chưa được 10 cánh tay giơ lên. Chúng ta hỏi xem, giai đoạn thứ hai của học kinh Địa Tạng chúng ta còn chưa được, thế mà bảo là dậm chân tại chỗ. Tôi thầy chưa nói đến cái chuyện gì các vị hiểu kinh Địa Tạng như thế nào. Các vị đã lầu thông, đã tỏ đạt được những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng chưa? Hiểu rõ nghĩa kinh chưa? Hiểu rõ ý kinh chưa? Nghĩa kinh hiểu còn khó, nghĩa thầy dịch ra nghĩa tiếng Việt rồi dễ hiểu rồi, nhưng có chỗ và vẫn phải nghe giảng mới thì mới thông được. Chứ không phải là chúng ta đọc nó thông được hết đâu. Có những chỗ chúng ta đọc cũng không thông. Thậm chí các sư đệ tử xuất gia của thầy cầm kinh lên bạch thầy đoạn này, thầy xem lại xem có sai không. Thầy bảo không sai. Thầy bảo không sai chỗ này hiểu thế nào. Thầy bảo chỗ này cần hiểu thì phải gì? Phải có thời gian để học. Mà không tự mình không thể hiểu bừa được đâu các quý vị. Không hiểu là phải có thầy, người ta thì khai thị cho, đả thông cho, chỉ bảo cho thì mới được. Mình tự hiểu là nguy hiểm. Một số các quý thầy, các vị biết một số các quý thầy lên bục giảng, giảng rất hay, nhưng mà làm thì lại sai với để tôn chỉ mục đích của mình đang giảng cho Phật tử. Một số các quý thầy ở Việt Nam, thậm chí là thường tọa thôi, lên bác là gì? Bác không có Tây Phương Cực Lạc, không có A Di Đà Phật, vậy mà trong chùa của mình lại thờ gì ạ? Lại thờ tượng Phật A Di Đà. Khóa pháp tu, khóa tu của mình là niệm gì? Là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế mới đau gì vậy? Thôi thầy không muốn nói chùa nào, nhưng mà chúng ta biết đấy mà. Trong miền Nam có một đạo tràng tu tịnh độ rất là lớn, rất là mạnh. Trước đây mấy năm trở lại đây thầy chủ trì lên giảng nói gì? A Di Đà Phật là không phải là có thật, đây là phương tiện thôi. Các tổ ở Trung Quốc người ta làm phương tiện, người ta hướng dẫn cho mọi người tu thôi, người ta muốn làm thay đổi đạo Phật là gốc thôi. Nói như thế, nói trước hàng ngàn Phật tử của mình, trước hội trường như thế, nhưng vừa lên giảng xong bêu xấu A Di Đà Phật, nói không có A Di Đà Phật, thì lại cho Phật tử đi niệm gì? A Di Đà Phật. Vẫn tổ chức lễ vía gì? Ngày lễ vía 17 tháng 11, ngày sinh của Bồ Tát gì? Của Tổ Vinh Minh Viên Thọ Đại Sư, được gọi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Thế mới đau chứ vậy. Cho nên những con người như thế gọi là học chưa đến nơi đến chốn, hành chưa đến nơi đến chốn, niềm tin nó cũng chưa gì đến nơi đến chốn. Cho nên cho dù lên ngôi vị hòa thượng cái thượng tọa đi chăng nữa, mà giáo pháp chưa thông, con đường chưa thông, giáo pháp chưa tỏ, thì vẫn không được coi là gì. Người đang tu tập và hoằng truyền pháp môn tịnh độ vậy. Niềm tin nó tuyệt đối. Bảo bỏ không bỏ, bảo giết cũng không bỏ, thậm chí là trời sập và cũng không bỏ. Còn chưa ăn ai chứ. Huống chi là nay mới nghe một vài vị thầy tu theo Nam Tông, tu theo Khất Sĩ họ đến rồi. Họ giảng không có tịnh độ, không có A Di Đà, không có Tây Phương Cực Lạc. Đã tin theo họ rồi. Đã lung lay rồi, đã thoái chuyển rồi. Thì làm gì có cái gốc, làm gì có cái đạo để mà hướng cho Phật tử của mình tu theo pháp môn tịnh độ như thế. Đấy, vậy mà đau. Chúng ta thấy đau. Vậy mà họ có bỏ đâu. Vì cái lợi ích Phật tử đến chùa, vì cái lợi ích gì nào đó, họ không tin Tây Phương Cực Lạc, thì không tin có Phật A Di Đà, nhưng họ vẫn gì, vẫn cho tụng kinh A Di Đà, vẫn cho niệm Phật A Di Đà ở trong ngôi chùa của họ, để sao, để lôi kéo Phật tử tới với họ. Vậy chúng ta thấy thực sự là đáng thương thay. Rồi miền Bắc chúng ta gần đây cũng có một vài quý thầy đạo tràng cũng rất lớn lên giảng pháp, nói với các Phật tử là gì? Đạo Phật Đại Thừa chúng ta là đạo Phật gì? Đạo Phật Trung Quốc thì không phải đạo Phật Ấn Độ. Kinh A Di Đà là một bộ kinh do các tổ Trung Quốc bịa ra. Tất cả các kinh Đại Thừa đều do các tổ Trung Quốc bịa ra. Vân vân, làm gì có Tây Phương Cực Lạc? Làm gì có cái chuyện đó tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, vân vân. Thế hôm rồi có một cháu sinh viên đến dự khóa tu với chùa đấy, về đây đưa câu hỏi lên đây cho thầy hỏi hôm nọ, nhưng thầy không trả lời vì nó cũng tế nhị. Có những cái nó tế nhị ở trong đạo với nhau. Cháu đến tham dự cái chùa đó, khóa tu chùa đó, thầy chủ trì lên giảng nói luôn là gì, tu theo pháp môn tịnh độ này gì, là tu theo Phật giáo Trung Quốc, tu theo các tổ của Trung Quốc. Chúng ta phải tu theo Phật Thích Ca. Đó là phải niệm gì? Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Hoặc là Nam Mô gì? Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vân vân. Như thế mới là tu theo đạo Phật gốc. Còn tu theo gì? Niệm theo Nam Mô A Di Đà Phật đó là gì? Toàn là tu theo gì? Đạo Phật Lai Tạp, đạo Phật ở Trung Hoa thôi. Vân vân. Và cũng khẳng định luôn là không có chuyện vãng sinh, không có thế giới Tây Phương Cực Lạc đâu. Đấy, thế giới ảo tưởng ấy, vân vân này nọ. Thế tôi chỉ bảo các sư trả lời cháu nó là gì. Vậy thì hỏi ở trên ban tam bảo của cái ngôi chùa ấy, thầy đang thờ những pho tượng nào? Biết ngay. Và thực tế là trên ngôi tam bảo của ngôi chùa đấy, bây giờ thì trên cao là ba tòa tam thế, hàng thứ hai là Tây Phương Tam Thánh, hàng thứ ba là gì? Thích Ca Tam Thánh, và hàng thứ tư dưới nữa là có mấy hàng tượng Phật nữa. Hiện tại vẫn đang thờ như vậy. Anh bảo không có Tây Phương Cực Lạc thì anh gì? Đem bê bỏ ba cái pho tượng gì? Tây Phương Tam Thánh anh vứt bỏ đi, anh đem anh cúng chùa khác đi. Nào, anh bảo không có gì? Không có Tây Phương Cực Lạc thì anh xây lầu Quan Âm ở ngoài trước cửa chùa anh để làm gì? Anh để pho tượng Quan Âm ở giữa gì? Lầu Quan Âm to tướng ở cái ngôi chùa khuôn viên nội tự của anh làm gì? Anh thờ cả cái pho gì? Tượng A Di Đà to tướng ở đằng sau nhà tổ của anh làm gì? Anh thờ cả cái bức tranh Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn ở trên nóc chùa anh để làm gì? Trên hậu chùa anh làm cái gì? Rồi thậm chí là gì? Anh còn tụng kinh Địa Tạng nữa chứ. Thế mới đau. Tụng kinh Dược Sư nữa chứ. Đầu xuân thì vào tụng kinh Dược Sư cầu an cho dân. Mùa Vu Lan thì lập đàn tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho dân. Lừa đảo. Đây thực sự là cái bọn lừa đảo ở trong đạo chúng ta. Miệng thì nói là bác là không có. Không có thì anh thờ gì? Anh thờ các cụ làm gì? Anh không có anh em đập đi. Anh chuyển anh cúng đi chùa khác đi. Anh đừng có bao giờ gì để cái lầu Quan Âm để anh gì? Anh lừa chúng sinh để anh kiếm tiền nữa. Anh đừng có bao giờ xây cái lầu quan âm lên để anh, cái lầu địa tạng anh đem đặt hòm công đức ra đây để anh kiếm tiền anh tiêu nữa. Anh làm Phật sự của anh. Anh bảo chỉ có Phật Thích Ca thì anh chỉ thờ Phật Thích Ca thôi. Thờ thập đại đệ tử hoặc thờ thì Văn Thù Bổ Hiền cũng không có luôn. Thì Văn Thù Bổ Hiền là ở gì? Ở trong đạo Phật Bắc Tông của chúng ta. À, họ chỉ có thờ thì Phật Thích Ca và A Nan Ca Diếp hoặc là các đệ tử tỷ kheo của Đức Phật thôi. Theo như hệ phái Nam Tông, hệ phái Khất Sĩ, hệ phái Nguyên Thủy của họ. Trong bất cứ vị Bồ Tát nào anh thờ trong chùa của anh đều là gì? Ăn trộm gì? Giáo pháp của chúng tôi. Nào, anh ngoan thì anh bỏ đi. Có dám bỏ khối? Bỏ thì ma nào đến chùa nữa? Không đến chùa nữa, không đến chùa thì có khi gì? Chơ mõm ra, nói hơi đau một chút là chơ mõm ra. Không có đồ bỏ vào mồm nữa chứ đừng nói là gì? Đừng nói là có tiền thì mà tiêu mà hoạt động Phật sự nữa. Đó. Cho nên đây là một cái thầy hôm nay sở dĩ thầy phải nói thì nói nó hơi đau một chút như thế, ít khi thầy nói đau như thế lắm. Nhưng thực sự đấy thì Phật pháp càng ngày nó càng điêu linh, càng ngày nó càng loạn lạc. Người thầy lên trên tòa giảng miệng thì bác, nhưng mà hành động thì lại vun vào vì lợi ích của mình, thế mới đau chứ mẹ. Cứ bảo Hoằng pháp, Hoằng Dương Chính pháp, Thiền Dương Chính pháp, Phật Thích Ca đã phá đi cái pháp tịnh độ Di Đà của Phật giáo Trung Hoa vân vân, toàn cái bọn gọi là ngu si như thế, gọi là cái bọn ngu si. Nói đấy đau một chút như vậy là bọn ngu si. Làm gì có chuyện là A Di Đà là gì, là pháp của Phật giáo Trung Quốc. Kinh A Di Đà là do chính từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca thuyết ra cơ mà. Khi Phật giáo chưa truyền sang Trung Hoa, ở cái đồng Đôn Hoàng thuộc Ấn Độ ngày xưa, bây giờ nó thuộc về Trung Quốc rồi, địa giới bây giờ thuộc Trung Quốc. Những cái khu hoang đồng Đôn Hoàng ngày xưa nó thuộc về một quốc gia theo Phật giáo, mà cái đồng Đôn Hoàng đó thì có trước thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, nó có khoảng thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, tức là khoảng độ 300 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, thì hang động Đôn Hoàng được tăng ni Phật tử Ấn Độ lúc đó xây dựng lên tạc thành. Mà lúc đó thì trong hang động Đôn Hoàng đã có tượng Phật A Di Đà rồi, có Quán Âm Thế Chí Bồ Tát, có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trong hang động Đôn Hoàng rồi. Và sau này đến thì 400 năm sau Phật giáo mới truyền vào Trung Quốc, tức là từ khi xây dựng hang động Đôn Hoàng đến cho thế kỷ cuối thứ nhất đầu thứ hai sau Công Nguyên, đến thời vua Hán Linh Đế, do hai vị thiền sư là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Loan đem Phật giáo truyền vào Trung Quốc ở thời nhà Hán, lúc đó là vua Hán Linh Đế. Thì khi đó Ấn Độ đã có thì hệ thống hang động Đôn Hoàng trước đó 300-400 năm rồi. Vậy các thử nghĩ xem, nếu không phải là Phật nói Kinh A Di Đà, không phải từ kim khẩu Đức Phật nói ra, thì làm gì có cái chuyện gì trong hệ thống hang động Đôn Hoàng được xây dựng trước Phật giáo du nhập vào Trung Hoa 300-400 năm đã có tượng Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí và cảnh giới Tây Phương song song với hệ thống tượng Đức Phật Thích Ca và các vị thánh tăng đệ tử tỷ kheo của ngài. Thầy rất mong sau này có duyên đạo tràng chúng ta sẽ làm một chuyến đi thăm khu vực hang động Đôn Hoàng, hay lắm, đẹp lắm. Tôi nghe các quý thầy đi kể về bảo đẹp lắm, cổ kính lắm và ý nghĩa lắm. Đã. Ấn Độ đi một lần rồi chắc chắn phải đi 2-3 lần nữa, đúng không? Trước khi vãng sinh nên đi 2-3 lần nữa. Nhưng mà khu vực cái văn hóa Đôn Hoàng nên đi, kể cả Phật giáo thì Bhutan, Tây Tạng, các cụ nói gì cũng nên đi, Phật giáo Trung Hoa cũng nên đi, hay kể cả các Phật giáo bạn, cái Phật giáo Nam Tông như vậy, như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, chúng ta cũng gì cũng nên đi, đi để giao lưu, đi để học hỏi, vì đều là gì con một nhà cả. Các cụ ngày xưa nói rồi, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, đúng không? Hệ phái tư tưởng, đường lối có thể khác nhau một chút, nhưng đều là gì? Một người bố sinh ra, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Một người thầy sinh ra, một người thầy đào tạo ra, đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Cho nên ở đây cũng nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng có một số các quý thầy bây giờ lên giảng cứ bán phá pháp môn Tịnh Độ, cho rằng đây không phải là Phật giáo nguyên thủy, không phải là Phật giáo Thích Ca, không phải do Đức Phật Thích Ca dạy, mà do các vị Bà La Môn Ấn Độ và các vị tổ sư Trung Quốc là gì? Là bịa ra, vân vân, nhiều lắm. Nhưng xin thưa các vị, bây giờ toàn những vị tiến sĩ giấy hoặc những vị lấy những kiến văn sở chi ở thế gian để đi phán định Phật giáo như vậy, nguy hiểm vô cùng. Một số vị tiến sĩ Phật học trẻ trẻ thượng tọa bây giờ lên giảng còn dẫn chứng là Hòa Thượng Tiến sĩ Minh Châu, Thích Minh Châu, trong bài luận văn tốt nghiệp của Hòa Thượng nói như thế này, nói thế nọ, nói thế kia. Xin thưa các vị, Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng chỉ mới viên tịch có hơn chục cả năm nay thôi. Hòa Thượng cũng gì còn ít tuổi hơn cả Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo tân viên tịch của chúng ta vừa qua. Nào, cho dù Hòa Thượng có là tiến sĩ là gì thì chăng nữa thì cũng chỉ mới ở thế kỷ 19 và 20 và sang đầu 21 này là cùng thôi. Thế còn hơn 20 thế kỷ về trước Hòa Thượng biết làm sao được. Hòa Thượng có đi du học sang Thái Lan học hệ thống Phật giáo gì Nam Tông, thì đương nhiên khi làm luận văn tiến sĩ thì Hòa Thượng phải lấy gì những bài học mà Hòa Thượng được các gì các pháp sư, các vị thân giáo sư dạy về gì? Về kinh điển Phật giáo nguyên thủy, kinh hệ thống Phật giáo Nam Tông để làm luận văn tiến sĩ chứ, đúng không? Cho nên bây giờ là đi lấy luận văn của một vị học gì? Học cái ngành tiến sĩ Phật học về Nam Tông để bác bỏ về quan điểm tư tưởng và giáo lý Phật giáo Bắc Tông, đúng là cái sự gì? Ví dụ ở khập khiễng, gọi là khoa học nhưng mà phi khoa học, phản khoa học vậy. Chẳng khác gì bây giờ anh Đảng Cộng sản chúng ta đem cương lĩnh của Đảng Cộng sản để phản bác cương lĩnh và gì và sự hoạt động của Đảng Dân chủ ở châu Âu, đúng không? Hoặc chẳng khác gì Dân chủ châu Âu đem cương lĩnh tư tưởng của Dân chủ để bác gì bác các quốc gia theo gì xã hội chủ nghĩa, có mà cãi lại gì đến hàng ngàn năm, hàng triệu năm, hàng tỷ năm, không có bên nào thắng các quý vị. Vì xã hội chủ nghĩa tức là theo Đảng Cộng sản đó cũng đem lại lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước của họ được cơm no áo ấm, đúng không? Thì Dân chủ cũng thế, họ cũng đem lại lợi ích quốc gia, dân tộc, cơm no áo ấm cho dân của họ. Cái đó là chỉ danh xưng mà thôi các quý vị. Quan trọng cái người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội đất nước quốc gia ấy lo cho dân cho nước như thế nào. Chúng ta thấy không có Lenin, không có Marx, Engels, không có Lenin, làm sao mà cuộc thế chiến thứ hai thì được chấm dứt, đúng không? Không có Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm sao đất nước chúng ta thì giải phóng được ấy gì áp bức của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, có đúng không? Mà không có gì, không có Mỹ, mà không có cái vị tổng thống đầu tiên của họ thì đất nước Mỹ thì làm sao thoát được cảnh nội chiến, đem lại được cái sự thịnh vượng mấy trăm năm nay cho Mỹ như bây giờ. Cho nên chúng ta phải biết rằng ở mỗi giai đoạn lịch sử của nhân loại nó khác nhau. Ngày xưa thời thời vua chúa thì vua là số một. Thời bây giờ thì dân chủ hơn thì người đứng đầu thì có quyền lực cao nhất, nhưng không phải là tập quyền mà là tập thể lãnh đạo, vân vân. Ví dụ như nước ta chẳng hạn, tổng bí thư là cao nhất, nhưng không phải tổng bí thư muốn một tay che trời cũng che được. Mỹ là gì, tổng thống là cao nhất, chứ không phải mình giống tổng thống gì một tay che trời muốn làm gì thì làm, vân vân. Đó, đại khái thế để chúng ta thấy được rằng cái hệ, cái tư tưởng và cái tên gọi nó chỉ là gì, khác nhau một chút mà thôi. Nhưng chung quy lại như ở thế gian, họ làm chính trị cũng mục đích chỉ dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, phát triển văn minh mà thôi. Ta nói theo cách gì của xã hội chủ nghĩa cộng sản của chúng ta, đất nước chúng ta, chế độ chúng ta, đúng không? Vân vân. Nó chỉ là gì? Cái cương lĩnh là cái đường lối để cho dân họ theo thôi mà. Và quan trọng nhất, họ có làm được lợi ích gì cho dân không? Không làm được lợi ích thì dân chủ cũng bị lật đổ. Không làm được lợi ích thì cộng sản cũng bị lật đổ. Đúng không? Liên Xô bị tan rã năm bao nhiêu? Vì không đem lại lợi ích được cho thì cả đất nước á, Liên bang Xô Viết rộng lớn kia, cho nên gì mới tan rã. Châu Âu cũng nhiều nước cái gì theo dân chủ thì cũng tan rã. Thay đổi hết ông này đem ông nọ lên tổng thống, lên thủ tướng vẫn không được. Đa nguyên đa đảng, bảo đa nguyên đa đảng là có dân chủ, dân có tiếng nói. Nhưng chúng ta thấy nhiều nước trên thế giới đa nguyên đa đảng, Thái Lan này cũng loạn cào cào cả lên, rồi Myanmar, rồi cái nước gì đó bây giờ cũng đang gì biểu tình tổng thống phải chạy ra ngoài đó, vân vân. Đa đảng hay nhất đảng, cái chuyện này đối với chúng ta thì cũng không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là cái người đứng đầu của cái tổ chức đó, lo được gì cho dân mà thôi. Chúng ta học Phật thì chúng ta không nặng nề cái chuyện đó. Qua đây cũng nói thêm để chúng ta thấy được rằng người học Phật chúng ta phải có trí tuệ để nhìn nhận tất cả các pháp, chính tà thiện ác, phải phân minh lại như thế. Chứ không phải cứ nghe sư ấy nói như thế là không có Tây Phương Cực Lạc đâu, không có A Di Đà Phật đâu, vân vân. Nghe sư ấy nói, cứ cho sư ấy nói. Thậm chí sư ấy là hòa thượng, sư ấy có chức sắc rất cao trong giáo hội Phật giáo Việt Nam đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ là cái chức sắc do gì, do giáo hội bầu nên mà thôi, do đại hội bầu nên mà thôi. Còn quan trọng cái đạo hành, cái trí tuệ và cái sự cống hiến của anh cho đạo pháp, cho dân tộc và cho Phật giáo, cho nước nhà, cho chúng sinh như thế nào mới là cái điều quan trọng nhất đối với một vị tăng ni, một người xuất gia chân chính. Cho nên ở đây á, qua đây thầy cũng nhấn mạnh thêm với chúng ta thì đã là một Phật tử, đã là một hành giả tu theo pháp môn Tịnh Độ, chúng ta chỉ nương vào những lời dạy Đức Phật ở trong kinh, Phật thuyết A Di Đà kinh, Phật thuyết Vô Lượng Thọ kinh, Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ kinh và các bộ luận khác như là bộ luận về Tịnh Độ mà thầy cũng đang giảng đó, bộ luận niệm Phật tâm yếu đó là Phật luận về Tịnh Độ. Những bộ luận nói về những câu chuyện vãng sinh, kể lại những câu chuyện Phật tử, tăng ni Phật tử tu hành được vãng sinh, để chúng ta tăng thêm niềm tin của chúng ta. Những quý thầy nào mà bên ngoài thì bác Tịnh Độ, nhưng bên trong thì lại vẫn dùng đến cái phương tiện của Tịnh Độ, của Phật giáo Đại Thừa chúng ta để kiếm ăn đó. Chúng ta biết cái dạng đó thì gọi là đầu rơi đuôi chuột, gọi là ông tăng chim chuột. Anh vừa khẳng định là bảo người ta là không phải Phật giáo, nhưng anh vẫn thờ gì tượng tranh ảnh của người ta để gì lôi kéo Phật tử để kiếm tiền, đó là tăng chim chuột còn gì nữa. Anh bảo không có thì anh dỡ hết đi, bỏ hết đi, anh đem đến những ngôi chùa khác anh cúng hoặc anh làm thế nào đấy do anh. Đó. Đấy mới là gì? Bậc quân tử chứ. Làm bậc chính nhân quân tử ở thế gian anh chưa làm được, đòi làm bậc thầy của trời người làm sao được. Đấy là đồ lừa đảo mà thôi. Cho nên đây cũng phải nói các Phật tử chúng ta thì nắm thêm như vậy để vững lòng tin. Vì vậy mà qua cái câu hỏi của Phật tử này thì nói rộng thêm như thế, vì câu hỏi này nó chung cho rất nhiều người luôn. Thì để chúng ta cũng phát tâm để tiếp tục học đến nơi đến chốn cái bộ kinh Địa Tạng, và tu hành gì cho phải đạt được cái thành quả trong đó là gì? Đoạn ác tu thiện. Chúng ta phải nhìn thấy cái kết quả chúng ta học kinh, đọc kinh, tụng kinh và thọ trì kinh như thế nào trong suốt một vài thời gian qua, vài tháng qua, vài năm qua đấy chứ. Đó. Cái việc đó chúng ta chưa làm được Chúng ta đã bảo là đi theo thầy Đạo Thịnh dậm chân tại chỗ 7 năm vẫn học bộ kinh Địa Tạng. Cho nên tu thế bao giờ có thành Phật được. Vì vậy là đi hết chùa này chùa nọ tu mau thành Phật. Xin thưa các quý vị, thành người còn chưa thành thì cũng mau thành Phật. Là một con người còn chưa làm được, một con người Phật tử chân chính còn chưa xong, mong thành Bồ Tát thành Phật. Hão huyền. Chúng ta muốn thành Phật thành Bồ Tát thì trước tiên phải hạ thành gì? Thành một người con Phật chân chính. Nếu là xuất gia thì phải là người tăng ni, của vị tăng ni xuất gia chân chính. Nếu ở tại gia thì là một cư sĩ Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di, tức là một Phật tử nam, Phật tử nữ, đó là phải gì? Phải một người Phật tử chân chính đã. Ta muốn độ chúng sinh, trước tiên chúng ta phải gì? Độ được gì? Mình đã. Ta muốn giáo hóa, muốn dạy bảo, gieo duyên cho mọi người, trước tiên chúng ta phải làm tấm gương gì? Gương sáng về đạo hạnh, về đức độ, về trí tuệ đã. Chúng ta cứ muốn đi dạy người, đi khuyến hóa người mà chúng ta chả biết cái gì. Kinh đọc còn chưa thông, hành thì còn chẳng được. Tham sân si thì đầy dẫy, hơi một chút là cáu, hơi một chút là chửi, hơi một chút là gì? Lại giận, hơi một chút là ngoe ngoảy ra. Mình còn chẳng độ được mình, làm sao mà đòi độ người. Tham nó còn chất chồng, sân thì như là đống lửa lớn, còn si thì như là đêm tối 30. Thế làm sao mà có thể giáo hóa được người? Cho nên học kinh Địa Tạng đến giai đoạn thọ trì, giai đoạn rất quan trọng, có thể nói giai đoạn quan trọng nhất trong ba giai đoạn đọc, tụng và thọ trì. Thì thọ trì là quan trọng nhất. Các Phật tử lưu tâm cho thầy, lên thêm nghiên cứu. Đoạn nào không hiểu thì nghe lại những cái lời các quý thầy giảng. Thầy đã giảng 2 lần kinh Địa Tạng rồi, Hòa Thượng Tịnh Không cũng giảng, Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng giảng. Nếu không thích nghe thầy giảng thì nghe Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng kinh Địa Tạng đi. Nghe các quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa khác giảng kinh Địa Tạng đi. Các vị cứ nghe rồi dần dần những chỗ chưa hiểu chúng ta sẽ hiểu ra, chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống. Bao giờ chúng ta thấy ổn rồi thì tiến lên bộ kinh Vô Lượng Thọ, chuẩn bị để trang nghiêm thanh tịnh cảnh giới Tây Phương. Bây giờ là chúng ta đang tu học kinh Địa Tạng, và tu theo kinh Địa Tạng tức là gì? Chúng ta tu chọn cái nhân gì? Hiếu hạnh. Cái nhân làm người, cái nhân làm trời đã đầy đủ cái phúc báo. Nhân làm người làm trời, chúng ta tiến lên tu gì? Cái nhân làm thánh, làm Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, đó chính là giai đoạn học kinh gì? Vô Lượng Thọ hoặc kinh A Di Đà. Giai đoạn đó xong, đủ chưa? Chúng ta muốn gieo một cái duyên để sau này về Tây Phương Cực Lạc gặp A Di Đà Phật thì không bị quê, ngồi với các vị đại Bồ Tát chúng ta không bị chê. Đó là gì? Chúng ta dành một thời gian học và thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là vua của các kinh. A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hiện sang thế giới này thành tổ thì Vĩnh Minh Thiên Thọ, ngài cũng phải thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa để làm gì? Làm thời khóa bình nhật của ngài cơ mà. Đó, cho nên A Di Đà Phật còn tụng kinh Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca viết ra. Thì nay chúng ta thì lúc chuẩn bị vãng sinh, để cho khỏi bị chê là quê, tu quê về Tây Phương Cực Lạc, các vị Bồ Tát, đại Bồ Tát ở kia bảo: ôi, mấy cái ông này từ cõi Sa Bà kham khổ của Đức Thích Ca sang đây toàn mấy cái vị gì công đức ít ỏi quê mùa. Không nhá, lôi kinh Pháp Hoa ra ta tụng lầu lầu trước mặt, trước Đức Phật A Di Đà, trước thánh chúng Tây Phương Cực Lạc, các vị đó thì chẳng ngẩng mặt lên mà: A Di Đà Phật, không ngờ rằng các vị Bồ Tát ở cõi Sa Bà thế giới lại tinh tiến đến thế, lại trí tuệ đến thế, lại trang nghiêm đến thế, lại thanh tịnh đến thế, và lại gì, lại giỏi giang đến thế. Chúng con thật là gì, bái phục, bái phục. Đấy, đấy. Các quý vị đừng có vội vàng. Khi chúng ta chưa qua được kìa, học vỡ lòng cấp 1 thì đã đòi học cấp 3, học đại học rồi, nguy hiểm lắm. Đi như thế là lạc vào đường tà ngay các quý vị. Thầy đã nói rồi, thầy có thể không phải là con là một vị thầy giỏi, một vị thầy thanh tịnh chứng đạo hoàn toàn tuyệt đối, nhưng chắc chắn thầy sẽ không bao giờ hướng dẫn cho chúng ta đi sai con đường chính đạo. Đấy là chắc chắn rồi. Mà dường như hơn một lần rồi thầy phát nguyện rồi, tất cả những cái bài thầy giảng sẽ cố gắng hướng cho chúng ta gì đi đúng với chính đạo. Và bằng chứng ấy thì sau này bất cứ thầy xả bỏ báo thân, chết lúc nào các vị đem thiêu, thân thể cháy hết còn một cái lưỡi á, thì là những bài pháp của thầy nói là gì, là chuẩn mực, là chính xác. Nhưng không biết là lúc đấy có lưu được là cái gì không, hay là thành cho hết. Kể cả thành cho hết đi chăng nữa, nhưng chính pháp thì vẫn là chính pháp. Vì những lời nói chân chính hướng dẫn cho chúng ta đi theo con đường chân chính, tu hành theo đạo chân chính và lợi lạc gì thực sự ở tại thế gian này, cũng như cho tương lai mãi mãi về sau. Cho dù có để lại gì cái lưới hay không để lại cái lưới đi chăng nữa, thì nó vẫn đem lại lợi ích cho Phật pháp và cho thế gian chúng ta lâu dài vậy. Thế còn nữa, cứ tu xem, nếu có thì là tốt, mà không có thì thầy nghĩ cũng không sao. Nhiều vị pháp sư, nhiều vị đại sư, các ngài cũng có cần lưu lại xá lợi đâu, cũng đâu cần lưu lại quả tim, đâu cần lưu lại cái lưỡi đâu. Nhưng giáo pháp của các ngài vẫn gì, vẫn đem lại lợi ích cho Phật giáo và cho nhân gian gì rất là rộng lớn vậy. Phát nguyện thì phát nguyện như thế, nhưng ra tùy theo lúc đó có cái gì hay không thì thôi, lúc đấy mình cần biết làm gì nữa. Mình chỉ cần là được gì, đi theo sau Phật nhẹ gót về Tây thôi. Còn mọi việc ở thế gian thì kệ mọi người, tin cũng được, trả tin cũng được. Cả cuộc đời tôi cống hiến thì đã xong rồi, và bây giờ tôi được gì, theo sau Phật về Tây Phương Cực Lạc rồi, thế là xong. Còn các ông tin, các bà tin thì các ông các bà có lợi lạc, các anh các chị tin thì các anh các chị có lợi lạc, các anh các chị không tin thì thôi cũng chẳng sao cả, tôi cũng chẳng mất cái gì mà cũng chẳng được thêm cái gì, thế thôi. Đó, chúng ta tu chỉ cần thế thôi mà. Tất cả những cái khác thì chúng ta đừng có nặng nề quá làm gì. Còn việc chúng ta phát nguyện thì cứ phát nguyện. Thôi thì tiếp sang câu hỏi thứ hai. Hả? Câu hỏi thứ ba rồi à? Từ sáng giờ mới có một câu hỏi à? Nhưng nghe có được không? Một câu hỏi nhưng mà gì? Nó chung cho nhiều ý nghĩa, chung cho nhiều người. Vì trong hơn 2 năm qua, do Covid chúng ta không vân tập được, để tu tập đông người cũng không được gần các thầy nhiều, xem qua trực tuyến thôi. Cho nên ngay trong đạo tràng chúng ta, ngay trong những cái người theo thầy mấy năm rồi vẫn còn đi thoái tâm và vẫn còn gì, vẫn còn bị nay theo môn này mai theo môn nọ, vẫn còn nghi ngờ pháp môn tịnh độ là gì, là không phải của Phật nói, khổ lắm, và nghe thầy nọ thầy kia nói thế, vẫn nói là học theo kinh Địa Tạng là dậm chân tại chỗ, 7 năm không có tiến hóa cái gì cả. Cho nên là thôi bỏ đạo tràng đi tìm nơi khác để học, tùy duyên thôi. Cho nên nay thì phải nói thêm như vậy, đồng thời cũng sách tấn chúng ta thì nên lấy bộ kinh Địa Tạng thọ trì đọc tụng cho gì, cho nó chuẩn chỉ, đem lại lợi ích cho gia đình chúng ta, bản thân chúng ta và xã hội chúng ta, ngay trong cuộc sống này âm dương đều thì lưỡng lợi vậy. Câu hỏi tiếp theo, con Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin thầy cho con một lời khuyên. Năm 2007 con có theo bà thầy Đồng đi chùa Hương xoa đầu cậu để xin một đứa con trai. Thì đến tháng 11 năm 2007 thì con có bé, nhưng từ lâu rồi con không còn theo bà Đồng nữa. Năm ngoái con có đi chùa làng, bạch thầy ở chùa, thầy thầy bá thí cho con là nếu bé đến năm 18 tuổi thì lên chùa Hương để chuộc về trần. Như vậy có đúng không ạ? Thầy cho con lời khuyên để con đi đúng đường với ạ. Bé có thể quy Tam Bảo được không ạ? Đấy, đây là câu hỏi thứ nhất. Con xin tri ân công đức thầy. Đây là con cầu tự đấy nhá. Các cụ ngày xưa nói gì? Con cầu tự này thì chúng ta thường phải chăm chút một chút. Không chỉ còn bé đâu, mà lớn lên á, nó phải dắt con nó gì? Nó phải đến cái nơi cầu tự ấy để gì? Để đầu năm lễ trình, cuối năm lễ tạ. Bình thường là như thế. Riêng cái con cầu tự thì các cụ ngày xưa nói, cái câu nói rất là hay. Mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết gì? Tết thầy. Thường là ngày xưa là mùng 1 là gì? Là đi Tết bố, Tết mẹ. Lễ Tết bố mẹ. Ngày mùng 3 Tết là gì? Đi lễ gì? Đi lễ thầy, lễ tổ. Cái văn hóa, phong tục, tập quán mấy nghìn năm nay của người dân Đại Việt, rồi Việt Nam của chúng ta cho đến bây giờ là như thế. Đấy là thế gian nó còn uống nước nhớ nguồn, duy trì văn hóa, đạo đức, lối sống, truyền thống tốt đẹp như thế. Huống chi là người con Phật chúng ta đến đó cầu được thì chúng ta thì tự chúng ta cũng phải hướng đến để ngày lễ ngày Tết đầu năm thì đi lễ gì? Lễ trình, thế là mình làm đi lễ cầu an đầu năm, lên thắp hương có gì đâu. Cuối năm thì đến lễ tạ đó, đem các con nó đến nói cho các con nó nghe. Ngày xưa bố mẹ sinh con khó lắm, cầu mãi chả được, ước mãi chả thấy, đi đến ngôi chùa đó lễ, pháp hội đó lễ, vân vân, mãi mới để cầu được con. Cho nên chắc chắn thì con được sinh ra là một phần là do nhờ ơn Tam Bảo, do nhờ ơn Đức Phật, nhờ ơn chư vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần và các sư ở nơi đó để chúc nguyện, cầu nguyện cho con mới được thoát hóa đầu thai làm con trai con gái của bố của mẹ như ngày hôm nay. Cho nên bây giờ thì theo cái phong tục, cái tập quán của thế gian, uống nước nhớ nguồn, ăn quả như người trồng cây. Con muốn bình an, muốn mạnh khỏe, muốn lớn lên học giỏi, muốn sau này có công danh sự nghiệp, muốn tuổi thọ, muốn sức khỏe, muốn hạnh phúc vân vân, thì phải theo bố theo mẹ để đến đó để lễ Phật, lễ tổ, để lễ tạ vậy. Hoặc nếu mà không, nơi đó nó xa quá, không thường xuyên đến được, thì có thể 3 năm, 5 năm đến một lần cũng được, không sao. Nhưng có những ngôi chùa gần làng chúng ta, các cụ người xưa nói rồi, chùa thì chùa riêng, cảnh riêng, nhưng mà Phật thì Phật chung. Chúng ta ra cái ngôi chùa gần nhất cũng được, chứ không cứ gì là phải vào chùa Hương. Hoặc là các vị đến chùa Khai Nguyên, đến chùa Tản Viên để cầu tự được. Không cứ là năm nào cũng phải đến chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, nếu ở xa quá. Ở tận Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, rồi Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, miền Nam, thậm chí ở nước ngoài. Các vị có thể đến tại ngôi chùa làng, ngôi chùa gần nhất của chúng ta, để lễ thì đem con đến lễ mùng 1 ngày rằm, đặc biệt khi nó còn bé. Mùng 1 ngày rằm nên đem về các cháu ra chùa lễ Phật. Sinh ra theo các cụ ngày xưa nên làm cái lễ bán khoán, sinh ra được một vài tuần làm cái lễ bán khoán, ăn mày Đức Ông để ngài bảo hộ, ngài gia trì cho, để các cháu nó được bình an mạnh khỏe, lớn lên ngoan ngoãn, học hành tiến bộ vân vân. Thì thường thường ngày xưa cứ đến 12 tuổi là đi chuộc khoán, vì ngày xưa thì khó khăn cho nên họ viết trong cái tờ bán khoán có 12 năm thôi. Nhưng bây giờ thì thầy ở đây cứ viết cho gì? Bách tuế. Bách tuế thế là bao nhiêu năm? 100 năm. Mà 100 năm nữa anh mày Phật gì? Cả gì? Cả đời. À, thế là thì là con Phật cả đời, nương Phật cả đời thì tội gì? Đến năm 12 tuổi chuộc về, đang chó những nơi bảo hộ cho mình, giúp đỡ cho mình, che chở cho mình, nay mình chuộc về mình lại không có nơi bảo hộ che chở nữa, tội gì? Ăn mày Phật 100 năm. À, cho nên thầy tất cả hệ thống chùa chiền của thầy làm cái tự bán khoán cho các cháu nhỏ, cứ bách tuế, chí bách tuế, tức là gì? Bán khoán ăn mày Đức Phật Đức ông là gì? Đến 100 năm luôn. Nhưng mà thường á, thử đến 12 tuổi thì cho các con nó đi quy Tam Bảo, 8 tuổi hoặc 12 tuổi đi quy Tam Bảo, tức là nâng lên một tầng nữa từ cái chỗ là gì, là con nuôi, thì bây giờ là con gì? Là con thật. À, trước là con nuôi Đức ông, bây giờ mình làm gì? Quy Tam Bảo, tức là con thật của Đức Phật, có phải tốt hơn không? Trước là Đức ông bảo hộ. À, chư Phật gia trì, Đức ông bảo hộ, nhận là con nuôi. Nay thì mình gì? Quy Tam Bảo là gì? Con của Đức Phật, con của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiển Thánh Tăng, vân vân. Như vậy thì tốt hơn. Cái này trường hợp này Phật tử hỏi là bây giờ có cần phải chuộc không, như thế nào? Chuộc cũng chả cần đâu, chỉ cần quy Tam Bảo cho nâng lên một bước nữa, thế là con Phật, thế là ăn mày Phật cả đời là xong. Được đấy, trường hợp này nên gì? Nên hướng thêm cho phải có, hướng thêm cho các Phật tử chúng ta như vậy. Ôi trời ơi, đã 11 giờ rồi, hơn được á, 11 giờ 15 rồi cơ, sao lại nhanh thế nhỉ? Các Phật tử nghe nhanh không? Mới có câu thứ hai thôi mà đấy. 9 giờ đến 11 giờ 15. Phật tử này hỏi thêm một ý nữa. Bạch thầy, ngày xưa con có làm nghề giết gà, vịt, nhưng con đã thôi công việc này từ lâu năm đến bây giờ rồi. Và bây giờ con bị ung thư tuyến giáp. Đấy, nuôi gà nuôi vịt rồi bóp cổ người ta, cắt cổ người ta mà ăn. Bán cho người ta thì người ta cũng gì, trước khi giết gà giết vịt cũng phải đều gì ạ? Cắt gì? Cắt cổ. Mặc dù bây giờ bỏ nghề nhiều năm rồi nhưng vẫn bị quả báo là ung thư tuyến giáp. Tuyến giáp tức là vòm gì? Vòm họng đó các quý vị. Đây gọi là nhân nào quả đấy. Nhưng cũng đừng có buồn, đừng có lo. Trong Phật Pháp chúng ta thì không sợ là biết đến Phật Pháp muộn, chỉ sợ là gì? Không giác ngộ, hoặc giác ngộ gì? Chậm mà thôi. Bây giờ gặp được Phật Pháp rồi, giác ngộ rồi, biết đi chùa rồi thì về cứ gì? Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà sám hối, cộng thêm gì? Phóng sinh đoạn ác tu thiện để mà gì? Sám hối, bố thí cúng dường để tăng thêm phúc lên, vân vân, bằng khả năng của mình. À, thì dần dần tội sẽ diệt, phúc sẽ sinh, sẽ chuyển cái gì? Cái đại họa thành tiểu họa, chuyển cái tiểu họa đi thành không họa vậy. Đó. Tương tự như vậy, các Phật tử chúng ta đang có bệnh tật, đừng có lo. Bệnh tật nó đến chính là gì? Nó tiêu nghiệp cho chúng ta. Đáng lẽ chúng ta thì phải chịu cái tội khổ ở trong cái A Tỳ địa ngục. Nhưng nay chỉ có một cái bệnh một vài tháng, một vài năm, một vài chục năm ở thế gian để tiêu trừ cái tội A Tỳ địa ngục vô lượng kiếp khổ ở trong đó. Chúng ta đổi cái nào? Lấy vô lượng kiếp khổ trong A Tỳ địa ngục hay là lấy cái vài năm bệnh tật hơn là vô lượng kiếp khổ trong địa ngục? Các vị nghĩ xem. Đương nhiên nếu cho tôi chọn, tôi sẽ chọn cả cuộc đời này chịu khổ còn hơn là chịu khổ một ngày ở trong gì? Ở trong địa ngục nhỏ nhất vậy. Vì khổ trong địa ngục nó khủng khiếp lắm các quý vị. Các quý vị cứ nhìn xem, các quý vị tưởng tượng xem, các quý vị bỏ cái gì? Con gà vào trong nồi nước sôi, các vị dúng nó vào đó, nó đau đớn, nó giấy giụa như thế nào. Trong khi đó các vị gì? Cắt cổ nó rồi. Các vị nghĩ tưởng tượng xem, vào địa ngục gì? Tùng xẻo, một tiếng trống tùng một cái gì? Quỷ nghiêu đầu ngục tốt nó cầm cái dao đến gì? Nó làm cái dao gì? cái dao nó là có loại dao sắc thì nó còn đỡ nhé, nó sắt xẹt một cái thịt nó bay ra khỏi xác, thân xác á thì nó đau ấy, mát một cái thôi thì xong bắt đầu nó lấy đau đến. Còn cái dao nữa nó cứ cùn đấy, quỷ nó cứ cỏ cưa cọt thịt thế này á, đau đến tận xương tận tủy, mà nó vẫn gì, nó vẫn cứ gì, cứ cắt kêu rên la mà nó vẫn không tha, nó vẫn gì, cứ kéo, nó vẫn cứ băm, nó vẫn cứ xẻo. Đấy mới là gì, đau đến tận xương tận tủy, đau đến gì, tim gan phèo phổi á, rã nát hết ra mà nó vẫn không tha cho. Tương tự như vậy, khi chúng ta cầm dao cắt tiết con gà, cầm dao á chọc tiết con lợn, nó đau, nó sợ, nó khổ, nó kêu, nhưng chúng ta có tha cho nó không? Không tha. Đó, nhân đấy các quý vị. Quả chính là vào trong địa ngục khổ sẽ bị quả báo cực kỳ là gì? Kinh khủng. Ở đây nếu mà tôi đi theo thì con đường đó thì mê một chút, tôi sẽ cho thì một vài trường hợp và vong linh chịu khổ trong địa ngục lên nhập vào người thân các quý vị trong pháp hội này, nói cho các vị nghe mà xem, sợ đến vãi linh hồn. Nhưng mà thầy không làm cái điều đó. Sáng nay lên, trước khi lên pháp hội để lên lễ Phật lễ tổ thì cầu Phật tổ hộ pháp thiện thần các ngài gia trì cho pháp hội đàn tràng là trang nghiêm thanh tịnh. Các cụ vong linh về tu là phải gì, cũng phải tuân thủ nội quy của pháp hội để trang nghiêm thanh tịnh, cấm không có được nhập vào người thân ấy, nói nhăng nói cuội này nọ để cho gì, làm cho đàn tràng nháo nhào cả lên, không được. Một số các pháp hội cầu siêu cho các chùa có khi là 400-500 người bị vong nhập, nguy hiểm vô cùng. Có không? Có. Nhưng mà làm như thế thế gian thì họ cơ hiểm. Họ nói là Phật giáo của các ông là gì, mê tín dị đoan, làm cho gì Phật giáo gì không còn chỗ đứng trong xã hội nữa. Và những tầng lớp tri thức, các tôn giáo bạn họ cho thì Phật giáo chúng ta là mê tín dị đoan, tầng lớp tri thức họ cho Phật giáo chúng ta là lừa đảo huyễn hoặc vân vân. Phật giáo chúng ta là gì? Một nền giáo dục, chứ không phải là gì, là một bọn mê tín dị đoan tùm lum như thế. Cho nên nhất định là gì, không cho thì các vong linh nhập vào người thân hay là nhập vào người đến làm lễ để nói nhăng nói cuội linh tinh. Kính nguyện chư vị hộ pháp thiền thần Thiên Long Bát Bộ các ngài thì giữ gìn cho đàn tràng, cho trang nghiêm thanh tịnh. Vong linh nào, quỷ thần nào mà linh tinh á, bảo không nghe thì đuổi ra khỏi hội trường cho tôi, không cho vào, vĩnh viễn không cho vào pháp hội nữa. Chứ không có gì làm mê hoặc lòng người không được. Có nhưng mà gì, âm tu theo đường âm, dương tu theo đường dương, tự hiểu tự biết với nhau là được, tự cảm nhận với nhau là được. Nếu không biết, không có thì chúng tôi tổ chức pháp hội để làm gì? Con cháu đến đây để tổ chức cầu siêu cho các cụ, tri ân báo ân các cụ ngày lễ Tết Trung Nguyên Vu Lan báo hiếu này làm gì? Tất cả tăng ni Phật tử, con cháu, các cụ ở đây đều biết là có các cụ hiện diện, đều biết là có quỷ thần hiện diện, đều biết là có chư Phật Bồ Tát hiện diện ở đây cả, thì mới trang nghiêm thanh tịnh như thế này. Có người nói thì tu gì hàng nghìn người, 4-5 nghìn người như vậy làm sao mà tu được, làm sao mà thanh tịnh được? Các vị cứ đến xem. Mấy năm trước có một bác phó tổng cục trưởng tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, bác lên bác cũng tham gia cái khoa lễ cầu siêu pháp hội như thế này. Ngày đầu tiên bác lên rồi bác đi vòng chung quanh một vòng bác đi ra. Ngày thứ hai bác lên, lần thứ hai bác lên thì bác thắp hương xong bác ngồi một chút bác quan sát, thì người ta là quân đội mà lại là dân an ninh tình báo nữa, thiếu tướng nữa, đâu phải nhỏ đâu. Thậm chí trong hội trường này cũng có quân các bác, cũng có ít nhất phải có vài người ở đây. Đấy. Ngày thứ hai lên thấy 4-5 nghìn người, từ khi thầy giảng cho đến khóa lễ là 4 tiếng, hơn 4 tiếng đồng hồ mà im phăng phắc. Một cái tiếng điện thoại reo te te còn không có. Và bác thấy là 4-5 nghìn người mà dân tứ xứ thập phương, các cụ thì cũng có 70-80 tuổi, các cháu 15-20 tuổi cũng có, già trẻ gái trai, trình độ văn hóa khác nhau một trời một vực. Tại sao một cái ông sư mới chỉ có trên dưới 40 tuổi thôi, ngồi nói 4 tiếng đồng hồ, mà tất cả thì cùng trang nghiêm thanh tịnh để lắng nghe thầy nói và để cùng làm lễ với thầy như thế. Trong khi đó thì ở trong ngành của mình ngồi họp thì toàn là tướng tá với nhau, 30-40 người trong lớp học thôi, mỗi ông một cái điện thoại, được tí thôi thì đi ra đi vào, 45 phút đến tiếng đồng hồ thôi, đi ra đi vào. Mà một ông sư ông có thể làm được một cái điều 3-4 ngàn người, già trẻ gái trai trình độ khác nhau, mỗi người một nơi đi đến mà lại có thể nhiếp hóa được như thế. Chính vì đây gọi là gì? Gọi là nhờ sự gia trì của Tam Bảo, thần lực của Tam Bảo vậy. Nhờ vào lòng thành kính của chúng ta đối với Tam Bảo Phật Pháp, đối với thầy tổ ấy, đối với sư phụ của mình vậy, đối với gì, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta vậy, vân vân. Cho nên ngày thứ 3 lễ xong, tán đàn xong, bác ấy ngồi ăn cơm với thầy. Bác mới nói với thầy là gì? Chúng con quả thực là gì? Khâm phục các thầy. Đó. Bác nói như thế. Thế mà ở trong quân đội thì nếu mà thầy mà trong quân đội thì thầy phải làm gì? Một cái người chỉ huy là gì? Đến cả gì? Một cái sư đoàn thầy cũng chỉ huy được, chứ đừng nói là gì? Nói là một tiểu đoàn hay một trung đội gì nữa, vân vân. Đó. Cho nên đấy, chúng ta thấy trong Phật Pháp, nếu chúng ta đến với Phật bằng cái niềm tin thanh tịnh chân chính thì tất cả những cái gì chúng ta cần phải giữ thì chúng ta sẽ giữ được thôi. Đó. Thầy thấy là hôm nay trước khi lên giảng, tôi nói một chút trước thôi, chúng ta ngồi rất là gì? Ngồi rất là ngoan, đúng không? Không biết bên ngoài có ngoan không? Thế trong này thầy thấy ngoan lắm. Trong này 2-3 nghìn người ngoan lắm. Nay liếc xuống lia lịa nhưng không thấy ai ngủ gục cả. Có ai ngủ gục không, ra tay thế nào? Hả? Nay có ai buồn ngủ không? Không có hả? Nhưng mà rất ít. Chắc là hôm qua tối qua đi xa. Có người đi từ 1 giờ sáng cơ mà. Nói với thầy, bài thầy sáng nay có người nói bà thầy đoàn cho con đi từ 1 giờ sáng. À, từ Lào Cai, từ Điện Biên đi 1 giờ sáng. Có người đi từ Thanh Hóa, Nghệ An rồi đây đi từ 12 giờ đêm, đi thâu đêm luôn. Đó. Cho nên chắc tối đi như là mệt rồi, buồn ngủ. Thôi cố gắng, các Phật tử cố gắng chút xíu. Trả lời sang câu hỏi nữa. Bạch thầy, gia đình con cách đây 23 năm bị người ta chuyển mất ngôi mộ của bố. Bạch thầy chỉ dạy cho gia đình con phải làm gì để bố của con được siêu thoát ạ? Con xin chiên công đức thầy. Cái này thì thầy cũng không biết khuyên kiểu gì nữa, bởi vì ngôi mộ của bố thì đã bị người ta chuyển mất đi mất rồi. Thì bây giờ điều quan trọng nhất là đối với trường hợp này thì khuyên gì? Nhất tâm là làm bài vị cầu siêu cho ông cụ, cho vong linh của ông cụ. Cầu Phật Bồ Tát độ cho gì? Vong linh của ông cụ được siêu thoát ngay trong pháp hội 3 ngày này là tốt nhất. Còn cái chuyện mà cho xương người ta thở ở đâu thì kệ người ta. Người ta chuyển đi đâu rồi, người ta thở hay không thở, người ta ném, người ta bỏ, người ta vứt, không quan trọng. Tứ đại là trả về cho tứ đại. Thần thức thì cầu được thoát hóa, đầu thai về các cõi thiên giới, thiện giới hoặc cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Đây là điều quan trọng nhất đối với hành giả tu hành theo pháp môn tịnh độ chân chính của chúng ta. Đó, Phật tử này nếu chưa làm bài vị thì tí nữa viết một cái bài vị để hồi hướng cho ông cụ. À, thế là được. À, các quý thầy cũng để nhất tâm hướng tâm để gì? Để hồi hướng cho, cầu siêu cho, trợ duyên cho. Mong cho Tân linh của ông cụ sớm được siêu thoát trong 3 ngày pháp hội này. A Di Đà Phật. Trả lời một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy, con ở Thạch Thất. Nhờ có duyên lành được biết đến thầy vào năm 2018 cho đến nay, con có một câu hỏi muốn hỏi thầy, thầy giúp cho con với ạ. Ngày xưa con đi xem có một ông thầy bảo đất nhà con không sạch, cho nên có chôn lưỡi cày, kim chỉ ngũ sắc, trứng ở đất nhà con, tức là yểm bùa đó, theo phù thủy đó. Sau khi con nghe bài giảng của thầy, cho nên con đã tụng kinh Địa Tạng, vẩy nước vào đấy, và con lên thỉnh mặt ngọc bích ở chùa Khai Nguyên có chữ Án Mani Bát Minh Hồng để treo ở trước cửa phòng khách. Thầy ơi, thầy chỉ dẫn giúp con, giờ con phải làm sao? Con xin chân thành cảm ơn thầy, con kính chúc thầy mạnh khỏe. Làm thế là được rồi. Làm thế là được rồi. Nếu gia đình nhà Phật tử nào mà có trước đây á, do vô minh hay là do gì, do cái nghiệp mà chúng ta thì chưa biết được Phật pháp, chưa gặp được chính pháp của Phật, gia đình mà có người thân bị mất hay gia đình mà gặp gì ốm đau bệnh tật khổ sở, đi xem họ bảo gia đình có tà có quỷ, họ đoán ông thầy cúng ông thầy phù thủy đến thì dùng bùa bèn á, chú yểm và âm binh trong đất trong nhà chúng ta á. Thì bây giờ chúng ta thì biết cái Phật pháp rồi, muốn giải cái đó đi để cho nó lành. Các cụ ngày xưa nói rồi, Phật thì từ bi, thánh thì một ly cũng chấp. Chúng ta nuôi âm binh ở trong nhà chẳng khác gì nuôi gì, nuôi đầu gấu ở trong nhà cả. À, lúc cần đó thì họ đem lại lợi ích cho đấy, mà lúc họ không cần đó, chúng ta không quan tâm thì họ tốt, mà không thấy được họ giết cả ông chủ luôn. Đó, âm binh hay như thế. Nó giống như gì, nó nói nôm na giống như nuôi gì, đầu trộm nuôi cướp ở trong nhà thôi, nuôi xã hội đen ở trong nhà thôi. Đó. Các vị biết có nhiều ông chủ xã hội đen mà nuôi nó lớn mạnh lên khi nó đủ lông đủ cánh rồi, mà mình là ông chủ mà không đối đãi tốt với nó thì nó giết sạch cả nhà, nó câu cả vợ cả con, mất tất luôn. Đó. Âm binh thì nó tương tự như thế. Đối xử tốt với, còn xứng đáng là gì? Là đại ca của nó thì nó cung phụng, nó hầu hạ đến tận nơi tận chốn. Nhưng mà không đủ để cái sức, không đủ tiền, không đủ quyền lực để nuôi, để bảo lãnh cho các đàn em thì đàn em nó cắt cổ lại thì đại ca luôn, nó giết vợ giết con của đại ca luôn, nó giết cả đại ca luôn, vân vân. Đấy, lấy một cái ví dụ như thế chúng ta dễ hiểu. Còn tất nhiên ở xã hội đen họ cũng có gì, có quy tắc của xã hội đen. Xã hội đen chân chính, dân anh chị chân chính họ sống quân tử lắm các vị nhé. Ân ra ân, oán ra oán. Không đơn giản đâu. Họ có quy tắc của họ. Thì không phải là xã hội đen là gì, là toàn là người xấu đâu. Không phải đâu. Họ có quy luật của họ đấy. Cho nên sống ở gì, ở cái tổ chức nào họ đều có cái gì? Cái quy định hoặc là gì, hay là cách mình gọi là cái quy định ngầm cũng được của cái tổ chức ấy. Xã hội đen hay là dân anh chị họ cũng có gì, cái quy định và cái mục đích sống của họ riêng. Đặc biệt là những cái dân đấy thì họ rất là gì, quân tử. Ân ra ân, oán ra oán, có ân thì trả, có oán thì gì, thì diệt, thì thù, có thù thì trả, rồi có ân thì báo. Nó rõ ràng như thế. Nên người học Phật của chúng ta thì ân oán đều gì buông xuống và đều hướng đến cái tốt đẹp nhất. Nhưng họ thì gì khác. Đó. Chúng ta không thể bắt họ một sớm một chiều theo Phật được. Đó. Có phải từ từ duyên đến lúc nào thì họ theo là quý. Và âm binh phù thủy cũng thế thôi. Nó cũng kiểu như thế mà. Nó bị ông thầy của nó đem đến đó để cài ở đó để bảo hộ cho nhà này, mà nhà này thì nó hầu hạ tốt thì chúng mày thì chăm sóc bảo vệ nhà nó cho tao. Nhà nó mà thì không đối xử tốt với gì với chúng mày, hay là không đối xử tốt với tao thì chúng mày thì cứ diệt nó đến nơi đến chốn cho tao, dạy bảo cho nó đến nơi đến chốn cho tao, vân vân. Đại khái thế, Cho nên thì nhiều gia đình thì bùa chú, lúc đầu thì cung phụng cái ông thầy tốt, một tháng đôi lần, vẫn đến lễ mùng một ngày rằm, ngày lễ ngày Tết, năm hết Tết đến lễ lạc đàng hoàng, ông ấy vẫn gì cải quân đến để cho bảo vệ gia đình được bình an vô sự, làm ăn may mắn, buôn gian bán lậu, thậm chí cũng gì cũng thắng luôn. Riêng cái hội đấy thì làm ăn buôn bán trái phép, buôn gian bán lậu thì tốt lắm. Nhưng mà cũng biết rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, chả có ai làm việc xấu mãi được cả. Nhớ cái điều đó cho thầy, cho nên chớ có làm việc xấu. Khi mà chúng ta thì cái ông thầy ấy chết đi, hoặc chúng ta không lễ bái đến nơi đến chốn thì nó quay ngoắt lại nó phản cho, thì ở đấy gia đình là lục đục, là khủng khiếp luôn đấy các quý vị. Cho nên chớ có dạy gì mà chơi với gì, là Phật tử chân chính thì chớ có dạy gì mà chơi với gì những ông thầy ấy, chớ có gì mà rước bùa rước đèn rước ma rước quỷ về nhà để chấn yểm làm gì, để cầu mua may bán đất, để cầu bình an làm gì. Chúng ta muốn bình an, pháp Phật có cho chúng ta bình an rồi, phóng sinh tu búc, bố thí cúng giảng đoạn ác tu thiện, thì chúng ta sẽ được bình an, sẽ được trường thọ, sẽ được an vui và sẽ được hạnh phúc vân vân. Chúng ta tin sâu nhân quả. Đức Phật dạy trong kinh là gì? Gieo nhân nào được quả đấy. Làm lành thì được phúc, làm ác thì bị quả báo khổ đau. Cho nên chúng ta lấy Phật pháp để ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chưa thấy được thì cần phải làm tốt hơn nữa. Vì tâm chúng ta chưa thành, việc làm của chúng ta chưa đủ. Giống như thì chúng ta quay cái đầu máy không đúng, chưa đủ vòng hoặc là gì, chưa đúng cách thì máy chưa nổ. Nay cần phải tu hành tinh tiến lên nữa, chuẩn chỉ hơn nữa, và có thời gian dài hơn nữa, thì dần dần thì Phật Bồ Tát sẽ chứng thế gia trì chúng ta, nghiệp chúng ta sẽ tiêu, phúc chúng ta sẽ tăng lên thôi. Đó. Cho nên cái trường hợp này, thầy nghĩ là như này là được rồi. Cứ đã nghe thầy giảng, đã tụng kinh Địa Tạng rồi, đã thỉnh cả cái miếng ngọc bích có chữ Án Mani Bát Minh Hồng về để treo ở trước cửa rồi, thì trường hợp này thầy nghĩ không phải lo gì nữa, cứ yên tâm mà tu thôi, cứ yên tâm mà làm ăn thôi, không phải đi xem đi xỏ gì nữa. Đi xem các cụ ngày xưa nói rồi, đi bói ra ma, quét nhà ra rác, nhà quét sạch rồi quét lại lần nữa còn bụi không? Còn. Sạch rồi lại lần nữa còn không? Vẫn còn. Đấy. Các cụ cứ đi bói mà xem, bói 10 nhà, đi bói 10 nhà bảo đều có ma cả, nhà nào mà chẳng có ma, đúng không? Nhà nào mà chẳng có người chết, mà người chết đó thì ma thì còn gì nữa. Có phải ai chết cũng đã được giải thoát đâu các quý vị. Những người còn chưa được giải thoát, còn ở trong ba đường ác đạo, còn ở trong đường quỷ thần, còn đang ở dưới quái âm, đó là gì? Ma thì còn gì nữa các quý vị. Ai mà chẳng có gì nghiệp ác về vô lượng kiếp trước sát sinh hại vật, mà cái trường hợp chúng ta sát sinh hại vật đó nó theo chúng ta, nó báo oán đấy gọi là gì? Oan gia trái chủ đấy gọi là gì? Ma đấy là gì nữa? Quỷ đấy còn là gì nữa? Thần đấy còn gì nữa? Đấy, cho nên ốm đau bệnh tật thôi, tí đi bói đi xem một cái, họ bảo đây nhà có ma phải làm một đàn cúng mất vài triệu, vài chục triệu, vài thậm chí vài trăm triệu, tùy mặt đặt tên. Nó nhìn thấy đi cái xe ô tô hoành tráng, bước xuống quần áo luột là, vàng bạc đeo đầy cổ đầy tay, đàn đấy ít nhất phải 5-70 triệu trở lên, phán ngay. Mà còn thấy đi chiếc xe máy cà tàng đấy là áng áng thôi, 5-10 triệu thôi. Đi xe máy cà tàng mới biết trường hợp này có phán là 50 triệu nó bỏ nó chạy mất, cho nên phán 10 triệu 5 triệu thôi. Còn đi cái ô tô càng đắt tiền đến là phải phán 50 triệu, 30 triệu, 50 triệu trở lên một đàn lễ. Nào, có không? Có, tôi nhiều người đến nói với tôi trường hợp đó rồi. Thậm chí sư ở trong chùa cũng có những chuyện như thế cơ mà. Đấy, thời mạt pháp nó đủ thứ. Cả vào trong cửa Phật nó cũng có những cái trường hợp gì. Như thế. Thôi tất nhiên nó thì con sâu làm rầu nồi canh, nhưng không phải là tất cả. Các Phật tử yên tâm như vậy. Cho nên á, Trường hợp Phật tử như thế này làm thế được rồi, cứ yên tâm học mà tu thôi. Và các Phật tử gia đình ở đất cát thì có cái vấn đề gì, các Phật tử về cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng cho thầy 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, kiến lập đàn tràng hẳn hoi. Nếu muốn trang nghiêm thì phải lập đàn tràng hẳn hoi. Đó là gì? Đó là chuẩn bị lấy 7 lọ hoa. Mỗi lọ hoa là gì? 7 bông, 7, 49 bông hoa hồng, bông hoa hồng vàng hoặc bông hoa hồng đỏ đều được. Không có hoa hồng thì hoa huệ, hoa gì cũng được, nhưng thường là hoa hồng hoặc hoa cúc. Đấy, nhưng thường là hoa hồng hoặc hoa cúc lập đàn ấy. Hoa hồng hoa cúc. 7 lọ hoa, 7 đĩa bánh kẹo, 7 đĩa hoa quả, 7 chén nước, 7 cái đèn. Nếu được thì 7 cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng hoặc một cái cũng được để treo lên cúng dường Bồ Tát Địa Tạng để tụng kinh ở tại nhà mình. Đàn tràng như thế phát nguyện tụng mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng, sáng một quyển, chiều một quyển, tối một quyển, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, đó 3 quyển một ngày. Tùng lấy phát nguyện 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Thì cái nước ấy, một chén ở giữa đem vẩy hết đất cát nhà cửa, còn 6 chén còn lại đem là chung cho người nhà cùng uống, vân vân. Hoặc là 3 chén ở giữa đem gì? Vẩy, còn 4 chén gì cho người nhà nấu cơm nấu canh nhà cùng uống, hoặc là mỗi người một chén uống luôn cũng được, vân vân. Đấy. Đấy là về gì? Đàn tràng nghi lễ. Cứ héo héo hoa quả thì lại thay 3 ngày hoặc 5 ngày hoặc 7 ngày lại thay, tùy theo cái thời gian mùa hè hay là mùa đông. Đó, cái héo héo thì lại thay. Còn nước thì ngày nào cũng thay một lần, và làm như thế cho thầy. Đọc tụng kinh nhất tâm, trai giới thanh tịnh. Những ngày hôm đó thì phát nguyện, ví dụ 21 ngày thì những ngày hôm đó phải ăn chay tịnh tuyệt đối. Không ăn thì hành hẹ, tỏi, kiệu và hành tây, tức là ngũ vị tân đó, không ăn luôn. Cũng không ăn trứng trứng gì, không ăn trứng gà công nghiệp luôn. Có nghĩa là tất cả cái gì liên quan đấy thì đến thực vật thì chúng ta thì mới ăn, còn liên quan đến động vật là gì không ăn. Đấy, thậm chí những ngày đó sữa cũng không uống luôn, mật ong cũng không uống luôn, vì nó liên quan đến gì, đến động vật. Những ngày chúng ta phát nguyện trai giới thanh tịnh đó thì thậm chí sữa cũng không uống, mật ong cũng gì không dùng. Vì chúng ta biết mật ong á thì nó thì tuy là lúc uống mật chúng ta không thấy, nhưng mà khi để lấy được mật đó thì có ối con ong gì, con ong bố, con ong mẹ, con ong con gì bị chết. Cái khi sữa bò tuy rằng gì con bò mẹ nó không chết, nhưng mà gì nó cũng khổ lắm chứ. Đó. Có bình thường thì chúng ta thôi dùng được. Những cái lúc chúng ta phát nguyện tu hành gọi là miên mật như thế thì chúng ta giữ được càng cao thì công đức thì càng tốt vậy. Công đức thì càng nhiều càng lắm vậy. Trang nghiêm thanh tịnh 21 ngày như thế. Cho nên với nhiều gia đình thì cầu con được con, cầu gì được nấy là như thế. Cầu bình an được bình an, cầu âm siêu dương thái được âm siêu dương thái là như thế. Họ nhất tâm. Đấy, làm đàn tràng như thế để mà tu tập tại gia. Một mình tu cũng được. Còn cả nhà người thân đến thì thắp hương lễ bái, một mình một người lên là tụng kinh, và hoặc cả vợ chồng cả nhà lên tụng kinh được thời khóa thì càng tốt. Đấy là về nghi lễ về đàn tràng. 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày như thế để hồi hướng thì âm binh nào cũng sẽ gì được giải quyết thôi. Cho dù có âm binh nào được yểm vào trong đất cát nhà cửa chúng ta cũng được giải quyết thôi. Xong rồi, như lần trước thầy nói rồi, phương tiện mấy năm nay từ khi thỉnh ngọc về để tạc tượng ngọc thì có những cái miếng ngọc nhỏ nhỏ được tách ra thân tượng, thầy đích thân thầy thiết kế và gia trì cho vào cái miếng ngọc đó, ngọc bội đó thì một bên thì có cái chữ gì xuất nhập bình an, một bên thì có thì Đức Phật hoặc là có thần chú để treo cước cửa nhà đó, rất là tốt. Bản thân cái miếng ngọc nó đã gì, nó đã có sinh khí, nó giống như gì, giống như ánh sáng được thắp lên thì bóng tối sẽ gì sẽ tiêu đi rồi, nó có sinh khí thì những tà khí sẽ phải gì tránh đi rồi đó. Nhưng mà nay lại được gì lại được tạc cái thần chú của Đức Phật vào đó nữa, lại được tạc hình chư Phật Bồ Tát vào đó nữa, lại được chính thì sư phụ và các thầy gia trì và đại chúng cũng gia trì vào nữa. Cho nên treo lên trước cửa ra vào rất tốt cho việc gì, cho việc gọi là các cụ ngày xưa gọi là gì, gọi là chấn hung nghênh cát, nói theo cái gì thuật ngữ phong thủy gọi là chấn hung nghênh cát, tức là chấn những cái điều gì, những điều xấu, ngăn những cái điều xấu xa, những cái khí gì, khí xấu, để đoán gì những cái điều tốt đẹp, điều may mắn cát tường đến với gì gia đình nhà chúng ta. Nói nôm na là gì, khiến cho các tà thần ác quỷ đến nhìn thấy cái miếng ngọc bội đó gì không vào được, không vào được gì để phá gia đình chúng ta, khiến cho âm binh tà quỷ tà thần muốn vào để phá hoại gia đình chúng ta không thể vào được. Giống như gì, giống như có người gác cửa vậy, giống như cửa nó được khóa lại vậy, đi đâu chúng ta khóa lại vậy, hoặc giống như có người trong nhà vậy, giống như có người bảo vệ cho chúng ta vậy, họ không làm gì được đó. Cho nên cái việc gì, ngày xưa thì treo cái gương bát quái cũng được, nhưng cái gương bát quái nó không thuộc về Phật giáo chúng ta, cái gương bát quái nó thuộc về đạo lão, nó thuộc về một tôn giáo khác. Chúng ta nhớ nhé, cái gương bát quái ngày xưa thường hay treo gương bát quái, hoặc là theo về phong thủy họ phải treo cái hòn núi là một cái miếng đá, họ khắc lên đó gì mấy chữ là gì, Thái Sơn Thạch Cảm Đương đấy, đã treo miếng đá thì ghi là Thái Sơn Thạch Cẩm Đương, còn hoặc là treo gương bát quái, nhưng cái đó thực sự nó cũng được, nhưng nó lại không phải là thuộc về Phật giáo chúng ta. Phật giáo chúng ta thì lấy tâm để gì, để độ, lấy sự thanh tịnh, lấy sự thành kính, lấy sự lấy việc đoạn ác tu thiện để độ. Nhưng mà thôi thì thầy cũng nghĩ là gì, thế gian ở đâu chúng ta đâu cũng phải ai cũng đã đoạn ác tu thiện được hết đâu, trong cuộc sống chúng ta đâu có phải đã bỏ được hết việc ác đâu, tu việc thiện đâu, cho nên cũng phải dùng phương tiện chư Phật Bồ Tát gia trì cho, làm cái miếng ngọc bội treo lên trước cửa đó có hình Đức Phật, có hình chú Phật, để cũng cảnh tỉnh chúng ta rằng đấy, trong gia đình chúng ta trước cửa ra vào có gì, có hình Phật Bồ Tát rồi đấy, sống làm sao cho phải gì, phải tốt, muốn Phật độ, muốn thầy cứu thì phải, chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Đó là lời Phật dạy, nếu muốn gì đời an vui, có đúng không? Đó. Cho nên mỗi lần đi ra đi vào nhìn thấy miếng ngọc bội là tự nhắc nhở mình là gì, chớ làm các việc ác, nếu muốn Phật muốn thầy gì độ cho mình, giúp cho gia đình nhà mình được bình an vô sự, thì mình phải chớ làm các việc ác và phải vâng làm các việc thiện như theo lời Phật, lời tổ, lời thầy chỉ dạy rồi. Đó, như thế là tự nhiên là được bình an, phương tiện cũng có mà gì lợi ích cũng đều có được trọn vẹn là hết vậy. Đó, cho nên cái trường hợp gì gia đình các Phật tử chúng ta nếu cảm thấy không yên lục đục, chúng ta cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, lấy nước để rảy cho thầy nhất tâm thành cái miếng ngọc bội nho nhỏ về đeo trước cửa nữa thì lại càng yên tâm nữa. Nhưng mấy năm trước khi chưa Covid thế mà mấy Phật tử ở Quảng Ninh Hạ Long thầy kể được một hai lần bị bệnh tim hơn 30 năm nay chữa mãi cũng vẫn cứ không khỏi. Nhưng khi nghe thầy giảng xong là có cái miếng ngọc bích đầu tiên, năm đầu tiên lên Phật tử thỉnh về cái miếng ngọc bội về để đeo trên người, về khỏi bệnh tim luôn, không phải uống thuốc nữa, thế mới hay. Chỉ có lên thỉnh miếng ngọc đeo về thôi mà cụ gì, tự nhiên các cụ ngày xưa nói thì cái việc tâm linh thì chúng tôi chưa biết, nhưng mà cái tinh thần của bà cụ quá là gì, được Phật độ rồi, được thầy độ rồi, lại được đeo cái miếng ngọc từ tách từ kim thân của Đức Phật ra, cho nên là yên tâm, không suy nghĩ gì nữa, không nghĩ về bệnh tật, không nghĩ về lo lắng, không nghĩ về sợ chết nữa. Mà không nghĩ bệnh tật, không nghĩ lo lắng, không nghĩ sợ chết, cho nên gì? Ăn ngon, ngủ yên. Các cụ ngày xưa nói là một giấc ngủ hơn là gì? 10 thang thuốc bổ mà, đúng không? Thậm chí nói là gì? Ăn ngon, ngủ yên tức là gì? Là còn bằng hàng ngàn thang thuốc bổ, hơn cả ngàn thang thuốc bổ nữa, vân vân. Cho nên không suy nghĩ, không lo lắng, không sợ chết thì tự nhiên gì? Bệnh nó sẽ gì? Sẽ khỏi thôi. Thân nó an, tâm nó an thì gì? Thì thân nó gì? Sẽ khỏe thôi. Hay gọi là thân khỏe tâm an là như thế. Thì đây cũng là một cái gì? Phương pháp này gọi là an tâm cho các Phật tử. Mà đặc biệt là thực tế thì theo các nhà khoa học đã chứng minh trên những cái miếng ngọc, trên những cái miếng ngọc bội ấy, nó có sinh khí rất là tốt. Đeo những ngọc bội nó rất tốt cho sức khỏe, tốt hơn cả đeo vàng, đeo bạc cơ các quý vị. Chính đeo vàng nó chỉ là trang sức đẹp thôi, chứ công năng chữa bệnh của nó không tốt bằng đeo bạc đâu. Cho nên các cụ ngày xưa trúng gió lấy gì để cạo gió? Lấy bạc để cạo gió chứ không phải lấy vàng để cạo gió đâu. Bạc á, cái chất sinh khí là phù hợp với con người chúng ta nhiều hơn là vàng. Vàng chỉ là trang sức quý thôi, nó đắt hơn thôi. Những công năng để gì? Nó phù hợp với thân của chúng ta, đem đến sức khỏe cho chúng ta nhiều hơn á, bạc nó tốt hơn. Nhưng bạc á, so với ngọc á, thì 10 phần chưa bằng 1 phần vậy, nó còn tốt hơn nữa. Các vị không tin cứ bị gió lấy cái miếng ngọc mà bội miếng ngọc mà cạo gió đem, nhanh hơn thì là cạo bạc, nhanh khỏe hơn. Đó. Bị trúng gió, bị đau đầu hay gì đó, lấy cái miếng ngọc chúng ta, cái vòng đeo tay bằng ngọc hay là cái tràng bằng ngọc hoặc là cái ngọc bội chúng ta đang đeo, lấy ra để cạo gió, nhanh khỏe hơn. Đấy. Đó, tốt như thế nữa. Nay lại được sự gia trì của sư phụ và của chư tăng, của đại chúng nữa thì chắc chắn nó sẽ càng tốt hơn. Đó. Cho nên có nhiều trường hợp các em bé thì ngủ hay khóc dạ đề, khóc các kiểu gì không khỏi, đi bán khoán nó không khỏi, rồi cúng không khỏi. Cái trường hợp này là nặng. Thỉnh cái miếng ngọc nó tròn tròn ấy, cho vào trong gối ngủ ấy, cái miếng ngọc nó to, nó tròn tròn, nó to, nó để cái sinh khí nó tốt hơn, cho vào trong một cái để ngủ ngon ngay, không khỏe, không khóc nữa luôn. Cái trường hợp này cũng nhiều người được. Không thể giải thích bằng gì, bằng tâm linh được, cũng không thể giải thích bằng khoa học được. Đấy. Có nhiều người mất ngủ triền miên, uống thuốc ngủ và không ngủ được, nhưng cho cái miếng ngọc bội tròn tròn to to đấy vào gì, vào trong gối ngủ một cái ngủ li bì luôn, mà ngủ dậy người nó khỏe luôn. Đấy. Cũng không thể giải thích được. Cái này thì nó cũng rất tốt cho gì, sức khỏe chúng ta. Cho nên nữa, Phật tử này làm được như này rồi thì thầy khuyên là cứ yên tâm mà học mà tu thôi, mà làm ăn thôi, đừng có phải lo lắng gì nữa. Còn những Phật tử khác mà tương tự như vậy, gia đình thì có những cái khó khăn về đất cát, về yểm bùa yểm bèn lo lắng, thì cứ tụng kinh như vậy cho thầy. Thỉnh cái miếng ngọc và cái gương bát quái về treo vào trước cửa ra vào nữa, thế là ổn thôi. Cứ thế yên tâm mà làm ăn. Gương bát quái thì nó vốn là không phải đạo Phật chúng ta. Có miếng ngọc bội thì thỉnh miếng ngọc bội, có điều kiện thì thỉnh miếng ngọc bội to to, sinh khí tốt nhiều hơn, mà không thì cái miếng ngọc bội nhỏ nhỏ thôi. Có miếng ngọc bội có khi nó chỉ đến 1-2 triệu thôi, mà vài trăm nghìn cũng có. Vì các Phật tử hoan hỉ cho, đây không phải là buôn bán, nhưng mà vì thợ họ làm, công thợ họ làm ra, mình phải trả công thợ hàng ngày thì có nuôi được đâu. Rồi ngọc cũng phải đi thỉnh, để thỉnh về, cho nên các Phật tử cũng hoan hỉ. Thôi hôm nay có thể buổi giảng pháp tạm dừng đến đây, chúng ta vào thời thượng cúng, xong rồi ăn cơm, đến chiều còn vào thời đệ nhất. Sẽ nói với các Phật tử, thầy vừa ốm dậy đấy chứ có phải là không đâu. Mấy hôm trước mọi người làm nhiều quá cũng ra để hóng, cho nên chắc là thì đại đang có cái dịch cúm mà. Thế là xây cho bắt đầu từ năm hôm nay rồi, sáng hôm qua vẫn còn truyền nước đấy. Hôm nay lên cố gắng, cho hôm nay Phật tử lên cứ hỏi thì bảo hôm nay thì không trả lời riêng, mà ai câu hỏi thì hỏi cứ đưa lên trên này, ngày mai ngày kia cũng thế. Vì còn cũng phải dành thời gian cho thầy một chút để thầy có chút sức khỏe, thì còn lên trả lời chung chúng ta như thế này lại còn làm chủ lễ suốt cả 3 ngày nữa. Các Phật tử chúng hoan hỉ chứ không phải là thầy kêu đâu. Đó, hoan hỉ cho. Thôi thì buổi pháp thoại sáng nay đến đây tạm dừng. Câu hỏi chưa trả lời thì ngày mai trả lời tiếp. Câu hỏi mà trùng rồi thì thôi, không cần phải hỏi nữa. Ý mà trùng rồi thì thôi nhé. Dịp khác thì cần ấy thì ấy sau thêm sau. Hôm nay chúng ta cùng trang nghiêm. Các vị làm đã về làm lễ thường cúng được chưa nhỉ? Có chưa? Đủ người chưa? Thế thì gọi người lên luôn đi. Các Phật tử chúng ta cùng trang nghiêm đứng lên làm lễ hồi hướng, chúng ta vào thời thượng cúng. Chiều nay thì chúng ta ăn cơm muộn một chút, vì vậy chúng ta cũng vào thời khóa muộn một chút. Thời khóa chiều nay thì 2:30 chúng ta mới vân tập. 2:30 chúng ta dậy bắt đầu ổn định đạo tràng, 2:30 thì cung nghinh, chúng ta vào 2:30 vào khóa lễ. Vào khóa lễ 2:30 vào thời đệ nhất, sau đó chúng ta nghỉ giải lao, sau đó thì 30 phút chúng ta vào thời tụng kinh A Di Đà và chí thực. Còn những vị sau thời chí thực thì các vị về thì có thể ra về được, ngày mai hoặc ngày kia lại đến tiếp. Còn các vị ở lại thì tối chúng ta sẽ có một khóa gọi là niệm Phật chuyên, niệm Phật từ 8:00 đến 9:00, hoặc từ 8:30, từ 8:30 cho đến 9:30, một tiếng đồng hồ chuyên niệm Phật tại hội trường này. Tức là một ngày chúng ta vẫn đủ 3 thời khóa tu. Vì pháp hội lần này sức khỏe thầy đấy, vừa sáng hôm qua chuyển nước nay lên nói cả mấy tiếng đồng hồ này, lại cả chiều nay nữa, thế là Phật độ cho tốt lắm rồi. Hôm qua đi vẫn còn gì sờ vẫn còn phải bám đầu giường, hôm nay lên đây đi không phải bám ai như thế này là chắc là Phật độ cho rồi. Nhờ vào hồng phúc của các Phật tử nữa cho nên cố gắng chúng ta hồi hướng thông báo cái thời gian lịch khóa lễ như vậy. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về tịnh độ. Nguyện được sinh trong cõi Tây Phương, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Ah.